trân trọng giới thiệu pháp thoại số 33 giảng giải bộ luận niệm Phật thật yếu của cố Giác Linh Hòa thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, ngày 24 tháng 8 năm Kỷ Hợi, địa điểm tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch trà Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Ở trong văn luận, chúng ta xem trang 62, văn luận thì Tổ viết như thế. Luận rộng thêm. Dù chứng đến quả vị vô sinh, tuy muốn tu cho 6 độ được hoàn mãn, cần phải ở nơi cõi ác trược, nhưng thật ra cũng không thể xa lìa tịnh độ. Tại sao thế? Như trong kinh nói, bậc sơ địa Bồ Tát còn không thể biết chỗ dở chân lên để chân xuống của hàng nhị địa, huống chi là biết được cảnh giới của Như Lai. Vì lẽ ấy, nên trong Hải Hội Hoa Nghiêm, sau khi giảng thuyết 12 Đại Nguyện Vương, Đức Phổ Hiền liền dùng lời kệ khuyến tấn chư Bồ Tát khắp trong 51 ngôi vị là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác cầu sinh về cực lạc. Bởi nơi tịnh độ, Phật thường hiện thân, muốn vào cảnh giới thâm mật của Như Lai. Bồ Tát phải năng gần gũi Phật, cho nên những bậc đăng địa Bồ Tát đều phải một mặt phân thân ở các uế độ, lập bồi công hạnh, mặt khác lại hiện nơi các tịnh độ gần gũi học hỏi chư Phật để cầu bước tiến tu. Sự vãng sinh tịnh độ rất cần cho từ hạnh bát địa phàm phu đến bậc đẳng giác Bồ Tát là như thế. Cứ như ba sự kiện trên, nẻo luân hồi có nhiều chướng nạn. Nếu chưa chứng quả vô sinh, khi chuyển thế dễ bị hôn mê sa đọa. Cho nên muốn bảo đảm tâm đại bồ đề không bị thoái thất, thì để thành mãn nguyện này, chẳng những hàng phàm phu như chúng ta vì gấp giải quyết vấn đề sinh tử luân hồi trước mắt cần phải cầu vãng sinh, mà đến hàng siêu địa Bồ Tát nếu muốn vào cảnh giới thâm mật của Như Lai cùng hoàn mãn đại nguyện ấy cũng không thể xa lìa tịnh độ. Ở đây là cái phần kết lại của tiết thứ 14 với chủ đề là làm thế nào để thành mãn được cái bồ đề tâm. Để chúng ta thấy đoạn phần kết lại, tổ có nói rằng á, ở đây tổ nói là luận rộng thêm, tức là bàn á, bàn rộng thêm. Vì sao mà chúng ta tu hành cái thời mạt pháp này cần phải cầu sinh tịnh độ để cho đảm bảo cái việc thành Phật của chúng ta không bị thoái thoát. Thế tổ nói là gì? Ở trong này tổ nói là hàng sơ địa Bồ Tát còn không biết được cái dở chân lên và đặt chân xuống của hàng nhị địa Bồ Tát. À. Rồi ở trong kinh Đức Phật cũng còn nói hàng nhị địa Bồ Tát cũng chẳng biết được cái nhấc chân lên và cái đặt chân xuống của hàng tam địa Bồ Tát. Cho đến hàng gì ạ? Hàng cửu địa Bồ Tát chẳng thể biết được cái nhấc chân lên và đạp chân xuống của các hàng thập địa Bồ Tát. Cho nên là vì vậy huống chi là biết được cái cảnh giới của Như Lai, huống chi là biết được cảnh giới thâm mật của Như Lai. Thâm tức là thâm sâu, mật tức là gì? Là bí mật, là chỉ có Phật mới biết được thôi. Hàng Bồ Tát đẳng giác nhấn đến hàng bổ sứ Bồ Tát, thế cũng chẳng thể biết được cái cảnh giới thâm mật của Như Lai đó. Cho nên chúng ta biết được rằng á, ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói cảnh giới của Phật chỉ có Phật với Phật mới hiểu được, ngoài chư Phật ra không một ai, dù cho là trời người Sa Môn Bà La Môn, không một ai có thể hiểu được đó. Chỉ có Như Lai, với Như Lai mới hiểu được, ngoài ra không ai hiểu được. Dù cho đó là trời người Sa Môn Bà La Môn Ma Phạm cũng không thể biết được đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy được rằng trong này tổ mới nói là gì? Dẫn dụ ở trong gì? Trong kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm được coi là một bộ kinh mà Đức Phật ở trong chính thiền định, sau khi vừa chứng đắc Phật quả, ngài tính tọa dưới cội cây Bồ Đề, thì hiện vô lượng gì thần lực vân tập khắp mười phương Bồ Tát pháp thân đại sĩ để thuyết kinh Hoa Nghiêm. Cho nên là trong kinh, trong hệ thống Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo, chúng ta biết rằng bộ kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh rất đặc biệt, một bộ kinh có thể nói là rất thâm sâu và huyền diệu, tối cao tối màu, tối nhiệm tối diệu của Phật giáo của chúng ta, đạt đến cái cảnh giới có thể nói là người nhân gian chúng ta không có thể hiểu được bằng con mắt, bằng tai nghe, bằng kiến thức, kiến văn giác chi suy nghĩ của người thế gian phàm trần mà có thể hiểu được. Đức Phật thuyết kinh ở trong định, chúng ta thì không thể dùng cái gì kiến văn giác chi ở bên ngoài để mà nghe mà hiểu. Cho nên cái thời đó là cái thời kinh chỉ có các vị Bồ Tát và Pháp Thân Đại Sĩ. Pháp Thân Đại Sĩ tức là các ngài cũng đã từng là Bồ Tát, Đại Bồ Tát rồi, nhưng mà vì thương tưởng chúng sinh khắp trong ba đường sáu nẻo, cho nên có vị thì hiện là Long Vương, có vị thì hiện là Quỷ Thần, có vị thì hiện là trời, phân cõi trời, các cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vân vân. Cho nên đấy gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Trong bộ kinh Hoa Nghiêm ấy nổi bật là nói về cái việc học đạo và cầu đạo và tu đạo, thì nổi bật là thiện tài đồng tử, tam phương cầu đạo, với 53 vị thiện đại thiện tri thức. À, khi hiện tại đồng tử tham phương cầu đạo kết rồi, phần cuối của kinh kinh Hoa Nghiêm á, thì ở trong hải hội Hoa Nghiêm đó thì Bồ Tát Phổ Hiền dùng lập ra 12 cái đại nguyện để khuyến tu tịnh độ. Và Ngài nói rằng từ cái hàng Bồ Tát như thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và đẳng giác, tức là 51 cái quả vị, cái địa vị của Bồ Tát ấy cũng đồng phải nên phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì sao? Vì lý do gì mà 51 cái địa vị Bồ Tát ấy cần phải cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới? Vì Phổ Hiền Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm Ngài nói rằng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới là để gì? Để được thấy Như Lai, tức là thấy A Di Đà Phật đó, thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ đó, được gần gũi thân cận Đức Vô Lượng Thọ Phật, tức là Đức Phật A Di Đà đó, và được cúng dường mười phương chư Phật. Về Tây Phương Cực Lạc rồi á, gần gũi Đức Phật Vô Lượng Thọ rồi á, thì được đại thần thông, được đại công đức, được đại phúc báu và được đại trí tuệ. Cho nên á, vì có công đức phúc báu lớn, cho nên muốn đi cúng dường khắp mười phương thế giới các Đức Phật. Trong tâm vừa tưởng thì mọi vật dụng cần dùng để đi cúng dường mười phương chư Phật đã liền có. Sau này các quý vị tụng kinh Vô Lượng Thọ sẽ thấy cái điều đó, Phật nói rất rõ điều đó trong kinh Vô Lượng Thọ. Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn bằng một bữa ăn thôi, dùng thần lực của mình và nương vào gì ạ? Thần lực của A Di Đà Phật. Trong khoảng một bữa ăn, phân thân vô số biến khắp mười phương, dùng những cái đồ cúng dường trang nghiêm thanh tịnh ở cõi nước mình, cõi nước Tây Phương Cực Lạc đó, để đem dâng cúng được mười phương chư Phật. Cúng Phật xong nán lại một chút để nghe pháp xong, được các Đức Phật đó giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho, tán dương khen ngợi rằng lành thay, lành thay các thiện nam tử, các ông thật là khéo biết thu nhiếp gì các căn, khéo nhiếp là gì pháp tâm bồ đề, và khéo nhiếp gì, khéo nhiếp hạnh nguyện thành Phật. Vì các ông ấy cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc chính là một cõi nước, một quốc độ thù thắng nhất, siêu việt nhất và phù hợp nhất để cho các ông hành Bồ Tát đạo. Vì ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, các vị đó có thể dùng công đức quang minh thần lực nguyện lực của mình, thân thì vẫn ngồi thiền tĩnh tọa ở tại Liên Hoa, tức là hoa sen, lầu các ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà có thể biến hóa ra trăm ngàn vạn ức vô lượng vô biên hằng hà sa tấm thân khác gọi là hóa thân, đi khắp mười phương thế giới đó để cúng dường mười phương chư Phật, và đồng thời cũng là để rộng độ chúng sinh khổ đau khắp trong mười phương chư Phật, giống như bóng trăng ở dưới nước vậy. Chúng ta biết trăng ở trên trời thì chỉ có gì, có một, nhưng ở dưới mặt đất chúng ta, dưới thế giới của chúng ta, nơi đâu có nước thì nơi ấy đều có bóng trăng. Nước càng trong thì trăng càng tỏ. Tương tự như vậy, Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc được ví như ánh trăng chính trên bầu trời kia, còn các hóa thân đi khắp mười phương thế giới cũng giống như bóng trăng ở trong mặt nước kia. Trong mặt nước kia, tuy trăng không hiện thực sự ở trong mặt nước, nhưng có bóng trăng, tức là có ánh sáng. Mà có ánh sáng, tức là chúng sinh gì? Được soi rõ đường, chỉ rõ lối, để chúng ta gì? Bước đi trên con đường gập ghềnh, xa xôi như vậy. Cho nên là ở đây chúng ta mới thấy rằng, chỉ có các vị thượng thiện nhân, các vị đại sĩ Bồ Tát ở cõi tịnh độ, như là cõi Tây Phương Cực Lạc, mới có đại thần lực ấy, mới có đại thần thông ấy, và mới thực hiện được đại nguyện ấy. Còn bây giờ thế giới này, nếu tôi là ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi tha thiết lắm, tôi mong muốn lắm, tôi mong muốn là gì? Trong ngôi bảy ngôi chùa của tôi đang chủ trì bây giờ, ngày nào tôi cũng gì, cũng hiện thân ở nơi đó để tổ chức các khóa tu, khóa học, khóa giảng như thế này, dẫn dụ cho đại chúng gì được tu tập. Nhưng có được không? Không được. Tôi mà ngồi ở đây á, thì ở dưới quất lâm gì, dương tuyệt nhiên không có hình bóng của tôi. Tôi mà ngồi ở đây á, thì tản viên tuyệt nhiên cũng chẳng gì ạ, chẳng có hình bóng của tôi. Tôi ở đây á, thì ở Vân Gia, ở Văn Lai, ở Hoàng Tân, sáu ngôi chùa còn lại của tôi thì chủ trì á, đều không có hình bóng của tôi ở trong đó. Đó. Nhờ vào ấy, cái công nghệ, cái kỹ thuật gì ạ, tiên tiến của thế gian, cho nên bây giờ thì mọi người có thể xem qua truyền hình trực tuyến, xem qua trên mạng internet, xem trên kênh YouTube, xem trên cái trang web của nhà chùa của chúng ta chẳng hạn, thì mới có thể gì thấy được tôi. Nhưng mà đấy là gì? Đấy không phải là thần lực của tôi, mà lấy gì? Đấy là thần lực của gì ạ? Của gì? Của thế gian. Ở Việt Nam chúng ta chủ quản là bộ gì? Bộ Thông tin và Truyền thông của nhà nước, của chính phủ. Và chúng ta phải đăng ký cái đó thì họ cho mình gì? Mượn ngày nào thì mình mượn được ngày đó để phát. Họ mà cấm mình một cái là mình cũng tịt luôn. Đúng không? Đó, chứ còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là không cần phải mượn ai. Từ các quý vị ấy ngồi thiền, suy nghĩ quán tưởng là gì? Muốn gì? Vận thần thông để đi khắp mười phương thế giới. Liền gì? Có cái phân thân ấy đi khắp mười phương thế giới. Hoặc là để cúng dường các đức Phật. Hoặc là để thân cận các vị đại sĩ Bồ Tát khắp trong mười phương. Hoặc là để gì? Rồng độ chúng sinh khắp trong mười phương. Không phải đi thuê ai. Cũng chẳng phải đi mượn ai. Do cái bản nguyện lực của các vị ấy, và do gì? Thần thông và công đức của các vị ấy, nương vào gì? Nương vào đại nguyện và công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật nữa, các vị có thể gì? Tự do tự tại. Bây giờ thì tôi chưa được tự do tự tại. Tôi mà lên gì? Mượn cái mạng xã hội này để truyền tải những cái bài giảng của tôi á đến với đông đảo quần chúng tín đồ Phật tử thập phương ở xa, không về dự ở pháp hội ở tại chùa được. Nhưng mà tôi nói thì tôi mà nói đúng chính pháp thì họ còn để cho gì? Cho tôi mượn cái hệ thống truyền thông ấy, cái cổng thông tin điện tử ấy. Nếu tôi mà gì mà nói sai chật với gì, đi xa giới với chính pháp á, là đi vào con vấn đề chính trị, nói xấu cán bộ hay làm ảnh hưởng đến vấn đề an ninh chính trị của quốc gia á, thì họ cắt ngay. Có thuê họ cũng chẳng cho thuê. Mà thậm chí họ đến thì họ lập biên bản và họ nói là gì? Đưa vào cái danh sách là gì? Cái ông Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên lên tuyên truyền nhảm, lợi dụng Phật giáo, lợi dụng tín ngưỡng để gì? Để gọi là chống đối chính quyền, chống đối đảng, chống đối nhà nước, chống đối nhân dân. Tôi có chẳng thể ngồi được đây, chứ đừng nói là tôi ngồi đây còn chẳng được. Có khi tôi vào trong nhà đá tôi ngồi. Chứ đừng có nói là tôi có thể gì lên giảng cho các Phật tử nghe được nữa. Hay cũng chẳng có thể nói là họ cho tôi mượn gì cái cổng thông tin điện tử do Bộ Thông tin Truyền thông Pháp luật của nhà nước gì giao cho họ quản lý. Chúng ta là người đi thuê thôi. Nhớ là chúng ta là người đi thuê, bỏ tiền ra để thuê thôi, chứ chúng ta không có quyền. Đó. Vì trong quốc gia nào, quốc gia đấy quản lý cái đó. Kể cả Mỹ thì Mỹ cũng quản lý. Anh Pháp Đức thì Anh Pháp Đức quản lý. Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản thì Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản quản lý. Việt Nam, Lào, Campuchia thì Việt Nam làm Lào, Campuchia quản lý. Nước nào họ quản lý. quản lý nước đó. Ta sinh vào quốc độ Việt Nam thì đương nhiên phải dưới cái sự quản lý của pháp luật, quy định của pháp luật Việt Nam. Đó, cho nên đây là gì? Chúng tôi đến đây là thuê. À, hàng tháng phải trả tiền hẳn hoi đấy các quý vị, chứ không phải là tự nhiên mà gì mà chúng ta cứ vào mà đăng lên, mà được đăng lên thì là vi phạm, vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật là chúng ta chết. Ví dụ người dân họ vi phạm pháp luật thì còn có thể gì? Có thể hướng dẫn cho họ sửa sai được. Mà nhà sư mà vi phạm pháp luật đó, thì có khác gì đảng viên vi phạm pháp luật đâu, khác gì cán bộ vi phạm pháp luật đâu. Đó. Tuy chúng ta cũng là một công dân, chúng tôi cũng là một công dân, nhưng mà ngày xưa cái bác trưởng ban tôn giáo chính phủ trước bác nói các thầy là một công dân, nhưng mà một công dân đặc biệt. Đấy. Cũng là một công dân, nhưng một công dân đặc biệt. Vì là một công dân đặc biệt cho nên các thầy cũng được nhiều những cái quyền lợi ưu đãi hơn, và đồng thời cũng gì ngược lại cũng là được gì được chăm sóc gì được chăm sóc nhiều hơn. Chăm sóc cái gì các vị biết không? À, ngồi đây ít nhất cũng phải có 5-7 anh đang ngồi ở trong này để chăm sóc tôi đó. Nhưng không sao, tốt, chúng ta có người chăm sóc đó là gì, là tốt, có người bảo vệ là tốt, cái việc đó là việc tốt, không có gì. Chỉ sợ rằng chúng ta lợi dụng cái việc tôn giáo để đi tuyên truyền nhảm, chống phá thì lại nhân dân, chống phá lại nhà nước, chống phá lại chính quyền thì mới sợ. Còn chúng ta thì đoàn kết giữa tôn giáo và dân tộc, giữa đạo và đời, giữa lương và giáo, đoàn kết dân tộc như thế để chúng ta thì cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và đặc biệt là chúng ta được thực hiện cái chí nguyện của chúng ta, đó là tu tập theo giáo lý của Đức Phật để cầu giải thoát giác ngộ. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Cho nên á, ở thế giới này các vị biết rằng nếu mà tôi á, tôi có muốn phân thân lắm ấy, thì cũng chẳng phân thân được cái gì cả. Tôi có ngồi đây, tôi có gì, có ngồi đây đến thì cả ngày cả đêm, thậm chí thì nhiều ngày đêm để muốn phân thân, tôi chẳng thân được cái quái gì, có phân được đâu, chả phân được cái gì cả, chẳng phân được cái thân nào. Vì sao? Vì tôi chưa có đại công đức, tôi chưa có đại thần thông, tôi chưa có đại trí tuệ, tôi chưa có đại phúc báo như là các bậc thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Không chỉ tôi, mà tôi nói với các quý vị, có nhiều vị đại hòa thượng, nhiều vị đại pháp sư giỏi hơn tôi, đức hạnh hơn tôi, mọi cái đều hơn tôi, nhưng cũng gì cũng chẳng phân thân được, chẳng phân thân được. Vì sao? Vì thế giới này chúng ta biết cách Phật đã xa, chúng ta muốn phân thân được thì phải có gì, có đầy đủ thần thông, có thiên nhãn thông, có thiên nhĩ thông, có thần túc thông, có túc mệnh thông, và có gì, có một phần của lậu tận thông. Có đầy đủ 5-6 pháp thần thông ấy, chúng ta mới có thể gì, tự do tự tại phân thân vô số. Ngày xưa ở Việt Nam chúng ta, tôi đọc trong cái bộ sách Thiền Uyển Tập Anh, là một cái bộ sử của Phật giáo đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta, cũng có ghi nhận một câu chuyện của một vị thiền sư thuộc về tông Lâm Tế ở đằng ngoài này. Tông Lâm Tế ở đằng ngoài này có một vị thiền sư, ngài tu hành ở trên núi, ngài rất ít xuống núi. Một hôm ấy, bà con nhân dân tín đồ Phật tử ở dưới dân làng mới đi đi lên núi, đi củi á, đi lên núi á, mới thấy là hòa thượng đang ngồi thiền, hòa thượng đang ngồi thiền. Thế cái người đi núi á, bắt đầu đi vào trong bếp của ngài á, thì thấy cái nồi bắc ở trên bếp, thì cái vị này thì nghĩ là thôi hòa thượng đang ngồi thiền thì đi vào xin uống tí nước. Nhưng vào xem ở trong cái lu nước á thì thấy cũng cạn sạch, không còn tí nào cả. Thế vào mở cái nồi cơm của ngài á, thì thấy cái nồi cơm đã mốc toàn là mốc nấm rêu, mốc xanh, mốc vàng lên trong đó rồi, không còn gì. mở cái chum, cái lon gạo, lon nước á, cái lon nạo gạo, lon muối á, thì thấy gạo cũng chẳng còn, mà muối cũng chẳng còn cái gì cả, có cái không còn chút thức ăn nào. Thế thấy hòa thượng vẫn ngồi thiền như vậy, vị này bắt đầu cũng không dám làm phiền tới hòa thượng, cho nên không thấy nước đâu, cũng không mở vào mở cái nồi, thế như thế cũng không dám gì, bắt đầu đi về. Đi về, về đến khoảng độ mấy tuần sau, đi củi lên rừng ấy, đi củi, đi nương đi đấy, đi củi ấy, đi củi, tiểu phu mà, tiểu phu thì phải đi củi thôi, đi củi lên rừng ấy, mấy tuần sau, ít nhất là chúng ta biết mấy tuần thì tôi cứ cho ít, họ không nói là bao nhiêu ngày, họ chỉ nói là mấy tuần sau, sách dịch nói là mấy tuần sau. Mấy tuần sau như vậy chúng ta biết là một tuần đó là 7 ngày rồi, tôi cứ cho 2 tuần cũng đã 14 ngày rồi. À, thì vị này đi lên vẫn thấy cái vị hòa thượng kia ngồi thiền y nguyên như vậy. Mắt mũi vẫn tươi, vẫn hồng, cho nên chắc chắn không phải là chết rồi. À, cho nên vị này đi qua như vậy thấy rất là lạ. Bắt đầu vào mở xem cái nồi cơm xem thầy đã dậy để thổi cơm, ăn cơm chưa. Vẫn không thấy cái gì cả. À, vẫn không thấy gì cả. Rồi vị này lại đi về, lại đi lên rừng. Và mấy tuần sau nữa, vị này lại tạt vào qua thăm, vẫn thấy cái vị hòa thượng kia ngồi thiền nguyên ở trong gì? Trong cái hang động đá, trong cái động đá như vậy. Rồi vị này lại đi về. À, ba lần như vậy, vị này thấy lạ quá, mới bắt đầu là nói với dân làng. À, nói với dân làng, có một vị hòa thượng tôi đi đến thì đến gặp ba lần như vậy rồi mà vẫn thấy gì? Thấy cụ ấy ngồi ở trong cái hang núi như vậy. À, nước cũng hết, gạo cũng hết, mà muối cũng hết. Có mỗi cái nồi cơm ngày vẫn để ở trên, bắc ở trên cái bếp ấy, là mốc meo ra. Không thấy cái gì nữa cả, ngoài ra không thấy gì nữa cả. Thế dân làng mới kéo nhau lên. À, già làng với các Phật tử vài người, Phật tử mộ đạo, đệ tử của hòa thượng, theo cụ ngày xưa thỉnh thoảng có công có việc gì đó để đến nhờ ngài, ví dụ ốm đau bệnh tật hay là con cái nó hư hỏng hoặc là các cháu nó không ngủ được, đến xin hòa thượng bát nước hay là xin lá bùa bình an gì đó. Nghe tin là hòa thượng nhập định đến mấy tuần như vậy rồi, cho nên là cùng nhau kéo đến. Thế cùng nhau kéo đến á, thì bây giờ thấy mọi người đến đông, hòa thượng cũng không muốn phiền cho mọi người đến đông, cho nên hòa thượng xả thiền. Khi mọi người đến thì hòa thượng đã xả thiền ra và đã đang đi kinh hành, mình gọi là đi kinh hành, đi thiền hành ở trong cái hang động ấy. Mọi người nhìn thấy rất là hoan hỉ, đến đỉnh lễ hòa thượng, hỏi hòa thượng đã ăn cơm chưa, đã thụ trai chưa. Hòa thượng cười tươi cười và bảo rằng đã từ ta không biết từ bao giờ ta đã không gì ạ, không được thụ trai rồi. Tức là hòa thượng đã ngồi thiền cũng không biết là bao nhiêu ngày, mà cái nồi cơm đấy thì đã mốc mất rồi, cho nên không biết là bao giờ. Ngài cũng chưa ăn từ bao giờ nữa, bây giờ xả thiền một cái là đứng dậy đang đi kinh hành, thì dân làng đến rồi, Phật tử mọi người đến rồi. Cho nên mọi người thì lúc đó mọi người mới chạy vào bếp để xem kiểm tra thì đúng, gạo chẳng còn một hạt, muối cũng chẳng còn một chút, nước thì cũng đã khô, cái lu đã khô cạn rồi. Thì ai ai cũng xin cho hòa thượng là bạch hòa thượng để xin hòa cho chúng con thì hòa thượng thương con, hòa thượng gieo duyên cho chúng con được cúng gì, được cúng giảng hòa thượng. Bữa cơm đầu tiên sau khi mà ngài mới xả thiền, ai cũng xin cúng. Ai cũng xin cúng, vì biết là đây chắc chắn là một vị cao tăng rồi, ngồi thiền mấy tuần như vậy phải là một vị cao tăng rồi, cho nên ai cũng xin cúng. Vì vậy mà hòa thượng thì không biết làm thế nào, cho nên ai cũng gì cũng yên lặng nhận lời. Và khi được hòa thượng nhận lời, ai cũng vui, cả dân ở dưới thì ở nhân dân với Phật tử, những người theo Phật cũng những người chưa theo Phật, nghe cái tin đấy ai cũng đều hoan hỉ và muốn cúng giảng hòa thượng. Mọi người đem đồ cúng dường lên núi rất là nhiều. Thì hòa thượng cũng hoan hỉ nhận. Và mấy hôm sau, hòa thượng nói rằng có việc phải đi xa. Nhận cho mọi người vui rồi nhé, thì mọi cho người tạo duyên cho mọi người tích phúc rồi. Thì hòa thượng mới nói rằng tôi có việc phải đi xa.
mọi người bảo đi đâu, hỏi đi đâu bao giờ hòa thượng về, thì bảo đi rất xa, cũng không biết bao giờ tôi về. Thế là các Phật tử với nhân dân ở dưới núi là bảo là, vậy thì hôm hòa thượng đi xuống núi, xin hòa thượng thì ghé qua nhà con, để chúng con cúng dường ngài bữa trai tăng cuối cùng ấy, trước khi ngài đi xa, không biết ngài đi đâu mà hỏi về, bao giờ về mà. Ta cũng không biết bao giờ ta về, hỏi có về nữa không mà cũng không biết. Hòa thượng mà không biết có về hay không. Cho nên mọi người cứ muốn là gì? Thôi ngài kết duyên cho gia đình chúng con, để cho chúng con được cúng dường cái bữa cơm cuối cùng. Đó. Trước khi ngài gì ạ? Ngài đi xa. Thì ngài hoan hỉ nhận lời. Ở dưới nhà có thể có hơn 50 nóc nhà. Ở dưới chân núi á. Ngày xưa dân cư nó ở thưa. Ở cái vùng núi mà, cho nên là hơn 50 nóc nhà ở dưới núi. Thì nhà, cho dù nhà biết Phật hay là nhà chưa biết Phật, nghe đồn là ngài ngồi thiền nhập định mấy tuần như thế, cho nên chắc chắn là vị cao tăng đắc đạo rồi. Cho nên là thỉnh hòa thượng đến nhà con để nhận, ai cũng đến thỉnh. Cả xóm đến, cả làng đến thỉnh. Hơn 50 nóc nhà, người nào nhà nào cũng cử người đến thỉnh. Thì ai ngài cũng nhận lời là, được thì tôi sẽ đến nhà ông. Về nhà ai cũng nhận lời. Nhà ai ngài cũng nhận lời. Và quả thật là đến trưa trai ngọ của ngày hôm sau, nhà nào cũng thấy là hòa thượng đến gì, đến nhà mình để nhận thọ trai, để nhận cái bữa cái nhà cúng dường ấy. Và hòa thượng nhận xong thì hòa thượng ăn cơm xong thì hòa thượng nói lời chúc phúc và hòa thượng đi. Hòa thượng đi chống gậy tích trượng, hòa thượng đi không biết là cụ đi đâu, và sau này cũng không biết là cụ viên tịch ở đâu, cụ như thế nào không ai biết gì, không ai biết nữa, lịch sử không nói thế nữa, vì không biết ngài đi đâu. Nhưng mà sau khi nhận cúng dường xong á, chưa lại đến đầu giờ chiều mát mát thì mọi người, những cái người 50 mấy cái nóc nhà ở trong cái làng, cái khu vực ấy, mới thì một vài người gặp nhau mới là khoe rằng là quý hóa quá chứ, hôm nay hòa thượng đến nhà tôi để nhận gì, để nhận thọ trai, để nhận cúng dường. Cái người nhà kia con, hòa thượng đến nhà tôi cơ mà. Thế hóa ra thì 2-3 người gặp nhau đều nói, nhưng mà khoe ra mà bảo hòa thượng đến nhà tôi. Tôi bảo là hòa cười kia bảo hòa thượng đến nhà tôi, người kia bảo hòa thượng đến nhà tôi. Cuối cùng thấy lạ quá, tất cả xóm thì nhóm họp là với nhau hỏi, thì mới biết rằng vào cái giờ đấy, cái ngày ấy, cái giờ ấy, nhà ai hòa thượng cũng đến. Chúng ta thấy tôi bây giờ có làm được điều đó không? Chắc chắn không. Hai nhà tôi còn chẳng đến được cùng một lúc, huống chi là 50 mấy nhà nhá. Vì sao? Vì tôi chưa có đại công đức, chưa có đại thần thông, chưa có đại thần lực. Nhưng vị hòa thượng ấy chắc chắn ngài đó thì có đại công đức, có đại thần thông, có đại thần lực. Cho nên á, trong một khoảng thời gian, cùng một ngày, cùng một khoảng thời gian vào thời trai ngọ ấy, ngài hóa thân, dùng cái phân thân đi khắp hơn 50 hộ gia đình ở dưới chân núi kia để nhận thọ trai. Thọ trai xong và ngài thấy, ai cũng thấy ngài chống gậy tích trượng ra đi, ngài bảo đi, hỏi đi đâu, ngài bảo đi xa, đi có việc. Và không thấy ngài về nữa. Không thấy ngài về nữa. Đấy, chúng ta thấy Việt Nam chúng ta xưa kia cũng có gì, cũng có những vị thần tăng, có những vị cao tăng đắc đạo, hay chúng ta có thể nói là những vị thần tăng như vậy, đến đi không ai biết, chỉ biết rằng nhân dân cũng không biết là ngài từ đâu đến đấy cả, mà chỉ biết rằng có một vị hòa thượng đến đó thì lên trên núi ẩn cư và tu ở trên đó một thời gian, thì mọi người mới biết được hòa thượng, thì mới có người đau người ốm hay cái gì dân làng mới đến, thì đến xin thuốc hay là đến xin bùa bình an vân vân, thì xin về thì thấy khói. Mọi việc thì tốt, cho nên thỉnh thoảng thì có người đến để cúng dường, dân mang đến cúng dường hòa thượng. Nhưng lâu lâu thì chẳng ai ấy, chắc là lâu lâu trời mưa trời gió gì đó không ai lên, cho nên không ai đến cúng dường, hòa thượng mới ngồi thiền, nấu nồi cơm thằng bỏ đấy. Chưa kịp ăn hòa thượng lên ngồi thiền, cho nên ngồi suốt cả mấy tuần thì chúng ta không biết. Mà chúng ta biết nồi cơm mà nó thành gì ạ? Nó thành cái rêu nấm gì ạ? Mốc xanh, mốc vàng, mốc đỏ, mốc đen lên rồi thì chúng ta phải biết ít nhất là khoảng vài tháng. Vài tháng chứ không phải là vài tuần nữa. Đó. May quá có anh tiểu phu, anh đi củi, anh đi qua, anh vào anh xin nước. Vào xin nước thì anh mới thấy như vậy, mấy tuần liền thì anh, mấy ba lần, mấy tuần anh mới thấy cái điểm lạ, anh báo lại cho dân làng. Đó, chúng ta thấy người xưa ở thế giới của chúng ta này, đặc biệt là Việt Nam chúng ta này, cũng có những bậc cao tăng, bậc thần tăng như vậy, nhưng chúng ta thấy thì rất ít. Xưa này Việt Nam chúng ta những vị như thế, tôi chỉ thấy có một câu chuyện đấy chứ cũng chưa thấy câu chuyện thứ hai. Có Trung Quốc á, cũng có một vị thần tăng tương tự như vậy, những vị tăng ở Trung Quốc á, thì nó ly kỳ hơn, và nó đi thì đi được cả làng, nó hàng mấy trăm nóc nhà, hơn 500 nóc nhà ở dưới dân á, ở dưới nhà dân á, hòa thượng cũng phân thân ra thì đi nhận cúng dường hơn 500 nóc nhà dân. Ở Ấn Độ cũng có một câu chuyện cũng kiểu như thế, cũng có một vị tổ sư cũng phân thân đi để đi hàng nghìn nhà dân để thọ trai trong một ngày và một giờ cùng cái khoảng thời gian ấy. Cho nên ở thế giới này chúng ta thấy ít người làm được những việc đấy. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới ai ai cũng làm được. Các Phật tử chúng ta mà được vãng sinh về đó chúng ta cũng làm được cái điều đó. Chả cần chúng ta phải là thánh tăng hay thần tăng gì. Vì sao mà không cần là thánh tăng hay là thần tăng? Vì chúng ta đều là gì? Về đó đều là Bồ Tát hết rồi. Chúng ta đều là Bồ Tát rồi. Đã được vãng sinh về đó thì gọi là bậc thượng thiện nhân. Thượng thiện nhân có nghĩa là gì? Là Bồ Tát. Ở cõi đó gọi là thượng thiện nhân, nhưng thực tế là các vị Bồ Tát chứng ngộ được cái quả gì? Vô sinh pháp nhẫn, tức là lên hàng thất địa Bồ Tát trở lên rồi. Cho nên về thế giới đó không phải là phàm phu nữa, không phải là một chúng sinh tham sân si như gì như thế giới chúng ta và mười phương thế giới khác nữa. Về thế giới đó đều là bậc thượng thiện nhân, đều là Bồ Tát. Còn chúng ta trong đạo tràng này tu thì gì? Cùng với hệ thống Tịnh Tông Học Hội trên toàn thế giới, chúng ta đều lấy pháp danh là gì? Là Diệu Âm Cư Sĩ. Hòa Thượng Tịnh Không dẫn trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng những người mà pháp danh là Diệu Âm á, cư sĩ mà được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc á, về đó đều gọi là Diệu Âm Bồ Tát. Và sau khi về thế giới đó tu hành thành được thành tựu công đức trí tuệ đạo hạnh viên mãn á, được thành Phật, đi khắp mười phương thế giới thành Phật độ chúng sinh đều là đều có pháp danh là Diệu Âm Như Lai. Bây giờ chúng ta nhớ nha, là Diệu Âm cư sĩ, Diệu Âm Phật tử đó, Diệu Âm cư sĩ đó. Tiến tới là được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thì là Diệu Âm gì? Bồ Tát. Học và tu một thời gian ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, công đức trí tuệ đạo hạnh viên mãn. Chúng ta chọn một thế giới nào đó ở khắp trong gì? Khắp trong mười phương thế giới này, thì hiện đến đó để thành Phật, giáng sinh thì hiện đến đó để thành Phật, thì chúng ta lại có gì? Pháp danh, pháp hiệu là gì? Là Diệu Âm Như Lai. Đó, có hoan hỉ không? Đó. Các vị sau này đều là Diệu Âm Phật, Diệu Âm Như Lai hết đấy. Bây giờ là một chúng sinh, là một Phật tử, là một cư sĩ thôi, nhưng sau này sẽ đều là gì? Là Diệu Âm Bồ Tát, đều là Diệu Âm Như Lai. Đó. Mong rằng ai cũng về được Tây Phương để là Diệu Âm Bồ Tát, ai cũng thành được Phật để là Diệu Âm Như Lai. Thế nào là Diệu Âm Như Lai? Như Lai là một cái từ gọi chung. Thực tế thì cái Như Lai cũng như từ Phật thôi, tức là chỉ cho người đã giải thoát giác ngộ hoàn toàn viên mãn mọi hạnh, phúc trí nhị nghiêm đầy đủ rồi á, thì gọi là Như Lai hay gọi là Phật. Khi mà gọi là Như Lai á, là chỉ cho cái pháp thân thanh tịnh màu nhiệm của mười phương chư Phật. Khi gọi là Phật á, là chỉ cho để tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn thì gọi là Phật. Khi gọi là Như Lai ở trong kinh á, giải thích là Như Lai tòng vô sở lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Có nghĩa là Như Lai không từ nơi nào đến, cũng chẳng đi về đâu, đó gọi là Như Lai. Như Lai không sinh cũng không diệt, tức là không sinh không tử đó. Như Lai là gì? Là thường hằng, là không biến đổi. Đó chính là chỉ cho gì ạ? Pháp thân Phật. Cho nên khi nói về Như Lai tức là nói về pháp thân Phật. Chúng ta biết là Phật thì có ba thân: pháp thân, ứng thân và ứng hóa thân và gì? Và gì thân? Gì thân? Pháp thân nè. Chúng ta đi lễ hàng ngày á, thường tịch quang tịnh độ. Tại gì? Đó là pháp thân. Cho nên á, chúng ta thấy Đức Như Lai là thường là có ba thân Phật, hoặc là Như Lai là có ba thân pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Pháp thân Phật á thì đồng với mười phương chư Phật đều nhau không khác. Còn báo thân Phật á thì cũng đồng gì ạ? Đồng với mười phương Như Lai không khác. Còn ứng hóa thân hay là biến hóa thân Phật á thì có khác nhau. Cho nên cái thân Phật Thích Ca mà thọ 80 tuổi thế giới Sa Bà này á, đó là gì? Đó là ứng hóa thân Phật. Tùy theo căn cơ của chúng sinh, tùy theo nghiệp tính của chúng sinh, tùy theo thọ mạng của chúng sinh mà Đức Phật thì hiện gì? Đức hiện, Đức Phật xuất hiện ở nhân gian này thì hiện sinh vào trong vương cung dòng họ Thích. Lớn lên 16 tuổi vẫn lập gia đình, đúng không? Chung sống với vợ 3 năm đó là Gia Du Đà La. Đến năm 19 tuổi thì hạ sinh thái tử, đặt tên là La Hầu La. Và sau khi sinh thái tử cho quốc vương là Tịnh Phạn rồi, có người nối dõi ngai vàng vương vị rồi, thái tử liền trốn vợ trốn con trốn cha trốn mẹ vượt thành xuất gia. Trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở trong rừng già, đến năm 30 tuổi thì thành đạo, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật, chuyển bánh xe pháp 49 năm. Như mình tính tuổi âm lịch cho nên mới thành 80 tuổi đó. Còn bình thường tính theo tuổi dương là Đức Phật ở thế gian của chúng ta ngày thì hiện thọ có 79 tuổi thôi. Theo như tuổi dương á. Nhưng mà chúng ta tính theo tuổi âm lịch thì thường là gì? Có gần 1 năm, 9 tháng, 10 ngày mà ngài thì ngài ở trụ thai là đúng 12 tháng. Từ khi mà bà Ma Gia mộng thấy á, voi trắng sáu ngà hiện từ trên không trung cưới đám mây sắc, mây hồng ngũ sắc á, xuống khai hay vào hông bên trái của bà á, thì bà biết là gì? Đó ngài đã nhập thai rồi. Trải qua 12 tháng, đúng 1 năm ở trong bụng mẹ thì ngài mới thể hiện xuất thai, tức là sinh ra đó. Và sau này lớn lên, chúng ta thấy ngài cũng phải đi học chứ, cũng phải học văn, học võ, và văn võ toàn tài. Lớn lên 16 tuổi, phụ vương gì ép cưới vợ cho, chung sống 3 năm, hạ sinh thái tử, liền là vượt thành xuất gia, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 30 tuổi thành Phật, 80 tuổi nhập Niết Bàn. Đó. Chúng ta nhớ dữ kiện lịch sử của gì? Của ứng hóa thân, đấy gọi là ứng hóa thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Chúng ta thấy người dân thọ có 80 tuổi thì ngài không thể là gì ạ? Thì hiện là ngài thọ đến 800 năm. Như ông Bảnh Tổ của Trung Quốc bảo là thọ theo người bên tu tiên nó thọ 800 năm. Những 800 năm mấy ông cũng ở trong rừng sâu mấy ai thấy ông ấy đâu. Thế còn Đức Phật của chúng ta, ngài đâu có sống, sau khi đắc đạo rồi ngài có đâu có sống một mình ẩn cái trong rừng sâu đâu. Ngài đi khắp mọi miền của Tổ quốc để của đất nước Ấn Độ rộng lớn lúc bấy giờ để giáo hóa độ sinh, đem cái kiến thức mà mình tu tập được, cái trí tuệ mà mình chứng ngộ được, cái thiền định mà mình đã tu tập được á, để hướng dẫn và dạy bảo cho chúng sinh, phá mê khai ngộ cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh gì? Bỏ, đoạn trừ sạch những kiết sử trần lao, nhớ gì? Những tam độc tham sân si, để đạt đến cái cảnh giới gọi là giải thoát, niết bàn an lạc thanh tịnh, từ trong tâm cho đến ngoài thân. Từ ngoài thân cho đến trong tâm đều thảnh thơi an lạc, nhẹ nhàng thoải mái, sáng khoái vui vẻ hoan hỷ, Chúng ta bây giờ được cái đó chưa? Thân chúng ta đã được nhẹ nhàng, thoải mái, thảnh thơi, an lạc chưa? Chưa chắc. Cháy nắng trở trời một cái là gì? Nằm rên khừ khừ. Đó. Và chúng ta thì đau khổ về cái sự nằm rên khừ khừ ấy. Còn Phật, Bồ Tát hoặc là các ngài Thanh Văn, A-la-hán chuyển mình tái thế thì hiện độ sinh đó, có thể cũng thì hiện bệnh. Nhưng mà ngài không đau đớn, không khổ cực. Đau thì chúng ta biết đó, cái thân thể này cha mẹ sinh ra ai cũng đau. Nhưng mà điều quan trọng, Phật Bồ Tát thì hiện để đau nhưng không khổ. Còn chúng ta có đau là có gì? Có khổ. Nó khác nhau một trời một vực. Người ta đau mà người ta cũng khổ. Còn mình hơi đau một chút là mình gì? Mình khổ, mình than thân, trách phận, chửi trời, mắng đất, rồi đủ các thứ bài giảng luôn. Chửi vợ, chửi chồng, chửi con, chửi cái là còn đỡ. Lại còn chửi trời, chửi đất nữa. Chửi thần, chửi Phật nữa. Thậm chí là mạo phạm cả gia tiên, tiền tổ, nội ngoại của chúng ta nữa. Vân vân và vân vân. Nhưng Phật Bồ Tát thì hiện ra ở thế gian này độ sinh. Giống như ánh trăng trong nước, giống như hình bóng trong gương. Cho nên đối với gì cái chuyện là nhân tình thế thái, sinh lão bệnh tử khổ đau ấy, tất cả giống như là gì? Là bóng câu vụt qua khe cửa, giống như là bóng nhạn giữa trường không, giống như là ánh trăng trong nước, giống như là gì? Là hình bóng trong gương. Chúng ta thấy hình bóng trong gương nó có múa may quay cuồng như thế, nhưng mà nó trong nó bình thường chả sao. Gương sáng thì nó hiện rõ, mà gương gì đập vỡ gương đi thì nó chả hiện nữa, không sao cả. Còn chúng ta đập vào một cái thì thấy đau, véo trong một cái đã đau rồi. Thử đi, mỗi người giang tay ra véo người bên cạnh nó có đau thử xem. Mỗi người đều giang tay trái mình ra để véo người bên cạnh xem, hỏi có đau không, véo thật mạnh và xem có đau không. Đau không? Chắc chắn là đau. Cho nên chúng sinh chúng ta do mê mờ, do vọng chấp, vì vậy mà thấy có sinh, có già, có bệnh và có chết, có cầu mong không được là khổ, có yêu thương phải chia lìa cũng gì cũng khổ, và chúng ta ghét oán ghét mà phải chung sống gần nhau, thậm chí chung trong một mái nhà cũng gì cũng khổ. Và năm ấm trên thân thể của chúng ta nó cũng quánh nhau, nó cũng bài xích nhau. Cho nên gọi là năm ấm xí thịnh, không hòa hợp nhau sinh ra các bệnh trên thân nó cũng gì cũng khổ. Cho nên chúng ta do mê mờ vọng chấp, vì vậy mà có thấy gì, thấy có tam khổ là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Thấy có bát khổ là sinh, già, bệnh, chết, cầu, vỡ, đắc, ái, bị ly, oán, tăng, hội và ngũ ấm, xí, tình gì? Tình khổ, đó là tám khổ. Nhân đến thì chúng ta còn thấy thì đến vô lượng, vô biên gì? Vô lượng, vô biên khổ. Đó, cho nên á, Phật, Bồ Tát và chúng sinh khác nhau một trời một vực ở cái đó. Cho nên ở đây mới nói này, mới nói là ngài Phổ Hiền Bồ Tát ở trong Kinh Hoa Nghiêm khuyến phát cho các vị Bồ Tát và mọi người nên phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Không chỉ hàng sơ địa Bồ Tát mà đây còn nói đến hàng thập địa Bồ Tát, nhấn đến là hàng đẳng giác Bồ Tát, tức là 51 cái địa vị của Bồ Tát từ sơ phát tâm, thập tín cho đến là đẳng giác Bồ Tát. Phổ Hiền Đại Bồ Tát khuyên và sách chấn bảo với đại chúng rằng nên cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên Hòa Thượng Tinh Không ở trong giảng trong kinh Tịnh Độ Đại Kinh Giải hoặc là kinh A Di Đà Yếu Giải Diễn Nghĩa, Hòa Thượng đều tán dương khen ngợi và nói rằng Kinh Hoa Nghiêm chính là gì ạ? Là đại bản của Kinh A Di Đà. Kinh Hoa Nghiêm nói về cái công hạnh hành đạo của các vị Bồ Tát, các vị Phật trong quá khứ, trong hiện tại và đời vị lai. Nói về cái hạnh nguyện muốn thành Phật á, phải trải qua cái sự gian khổ để tầm đạo như thế nào, mà tiêu biểu là thiện tài đồng tử. Sau khi sam cầu được với 52, 53 vị thiện tri thức đó, quay về với thầy mình, đó là ngài Phổ Hiền đó, cũng dạy cho gì pháp môn niệm Phật và khuyên gì khuyên vãng sinh Tây Phương. Không chỉ dạy thiên tài đồng tử mà còn dạy tất cả các vị Bồ Tát từ hàng đẳng giác trở xuống đồng nên phát nguyện vãng sinh Tây Phương, vì ở nơi đó được thân cận Đức A Di Đà Như Lai, được gần gũi Đức Phật để thành tựu cái gì cái hành nguyện thành Phật độ sinh của mình không bị thoái chuyển. Các quý vị cứ xem mà xem, nghĩ lại mà xem, nếu lên đây lên pháp hội này mà gần thầy á thì các vị thấy cũng khác. Mà thầy mới chỉ là một phàm phu tăng thôi. Một phàm phu tăng thôi, chúng ta đã thấy gì? Thấy khác rồi khi được ở gần thầy. Chúng ta đến cái ngôi chùa Khai Nguyên này đã thấy cái tâm chúng ta khác hoàn toàn với khi còn ở trong nhà thế tục của chúng ta rồi. Tôi không biết tôi nói cái điều đó có đúng không. Nhưng mà rất nhiều người đến nói với, không chỉ nói với tôi mà nói với nhiều người ở trong chùa. Nếu nói với tôi thì còn có thể họ nói là gì? Họ nịnh thần, đúng không? Họ nịnh tôi, họ gì? Họ nịnh tôi. Nhưng nói với nhiều người ở trong chùa, tôi còn nói với cả các sư đôi lẫn các Phật tử, nói rằng á, mỗi khi bước chân về ngôi chùa Khai Nguyên này, có một cái gì đó nó cảm giác là gì? Khác lạ với đến những ngôi chùa khác mà họ đã đến. Có một cái gì đó họ cảm thấy gì? Thanh bình. Có một cái gì đó họ cảm thấy gì? An lạc. Có một cái gì đó họ cảm thấy gì không thể diễn tả bằng lời nói được, chỉ cảm nhận ở trong gì, trong tâm mà thôi đó. Tôi mới chỉ là phàm phu tăng thôi nhé, khẳng định lại với các quý vị, tôi mới chỉ là phàm phu tăng thôi. Xây dựng lên ngôi chùa này với tâm nguyện là để hoằng pháp giáo hóa độ sinh, đem chính pháp của Đức Phật đó để đến với đông đảo quần chúng, khiến cho mọi người nương vào chính pháp của Phật để mà tu tâm dưỡng tính. Đến với đạo Phật không phải là để cầu xin, không phải là cầu xin Phật ban ơn, không phải là cầu xin Phật là coi Phật như là một vị thần để ban phúc giáng họa cho mình, mà đến với Phật là để tu sửa tâm tính của mình, ý nghĩ lời nói và hành động của mình. Nếu trước đây xấu thì bây giờ học theo Phật để làm cho nó tốt lên, đó gọi là tu. Trước đây tốt rồi thì làm cho tốt hơn nữa, đó cũng chính là gì? Là tu. Cho nên chúng ta thấy đến ngôi chùa này nó khác với những ngôi chùa khác. Khác thì có thể nói là khác rất nhiều, khác rất xa với nhiều ngôi chùa khác ở tại Việt Nam chúng ta này. Tôi không nói miền Bắc không đâu, mà cả đất nước Việt Nam này khác rất nhiều. Cho nên người nào đến đây 1, 2, 3 lần, vài lần rồi đấy, họ cảm nhận cái điều đó. Cho nên họ mới coi gì? Coi ngôi chùa Khai Nguyên này là gì? Họ nói với đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn sinh viên, các bạn học sinh ấy, đến tham dự khóa tu 1, 2, 3 lần rồi á, các bạn cảm nhận được và các bạn này đặt cho cái ngôi chùa Khai Nguyên là một cái tên rất là thân thiện, đó là gì? Để trong ngoặc kép chữ gì? Nhà. Không gọi là chùa nữa, mà các bạn gọi chùa Khai Nguyên là gì? Để trong ngoặc kép là gì? Nhà. Tức là gì? Ngoài cái ngôi nhà mà bố mẹ sinh ra, nuôi lớn các bạn ấy 15, 20 năm, hai mấy năm nay, đó là cái ngôi nhà gì? Ngôi nhà, cái nơi chôn rau cắt rốn, nơi có hai vị Phật sống, đó là cha và mẹ, và có những vị Bồ Tát, đó là ông bà và người thân của họ. Ngoài ra, ngoài cái ngôi nhà thân thương của họ ra, nó còn một cái nơi, cái mái chùa Khai Nguyên này, mà để gì họ coi gì, cảm thấy gần gũi và thân thiện, đem đến cái sự an vui, cái sự thanh tịnh và cái sự thoải mái, và họ hoan hỉ khi được về đây, cho nên họ mới đặt cho cái tên cái ngôi chùa này là nhà. Nhiều bạn nhắn tin cho nhau bảo rằng á, không nói rằng hôm nào thì bạn về chùa, mà nói rằng gì, hôm mai hoặc là tuần sau, thứ bảy hoặc chủ nhật, bạn có về nhà không? Từ nhà để trong ngoặc kép, có nghĩa là cái ngôi chùa này họ coi như là ngôi nhà thứ hai của họ rồi. Vì sao làm được như thế? Vì ở đây còn có người gì? Còn có người tu, còn có người lấy gì? Lấy giáo pháp của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống, và còn lấy giáo pháp của Đức Phật để hướng dẫn cho họ tu, cho nên họ mới thấy bình an. Có tu tập thì sẽ có bình an, có tu tập thì sẽ có gì? Hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ gì thường lui tới để gia hộ. Có tu tập thì sẽ có được cái sự gia hộ của mười phương chư Phật và Bồ Tát hiền thánh tăng. Cho nên á, chúng ta cảm thấy bình an, không phải là tự nhiên đến ngôi chùa nào thấy bình an đâu. Có những ngôi chùa chúng ta đến là thấy cái rợn hết tóc gáy. Có một cái gì đó, có thể tôi cho là linh thiêng, nhưng mà nó là gì? Là cứ rợn hết tóc gáy lên và sợ. Nhưng đến ngôi chùa này thấy khác hoàn toàn. Ngày xưa tôi mới về ngôi chùa này á, quả thật là có một cái gì đó cũng giống như tôi nói lúc nãy á, linh thiêng nhưng mà rất lạnh và rất gì, rất ghê. Mỗi khi đi ra ở ngoài gì, một mình đi ra ngoài bóng tối ban đêm. Ngày xưa tôi mới về cái chùa này là ngày 15 tháng 9 năm 2003. Tối hôm đó có đoàn Phật tử đầu tiên đi với tôi, đó là đoàn Phật tử ở nhà máy ô tô Hòa Bình ở quận Thanh Xuân. Hôm nay có bà tổ trưởng lên đây, sáng thấy có bà tổ trưởng mấy bà lên đây. Nhưng ngày xưa bà tổ trưởng là bà khác, bây giờ là bà Phật tử khác, đàn em lên thay. Bà tổ trưởng ngày xưa bây giờ có tuổi rồi, già rồi thì nghỉ, nhường lại cho đàn em bây giờ lên là tổ trưởng. Có mấy người, cái chùa nó chỉ có 120 mét vuông, cả đất, toàn bộ đất nhá, trong chùa 1200 mét vuông, chùa thì khoảng 200 mét, cái sân khoảng độ 500 mét, là 700 mét và mấy trăm mét ở đằng sau chùa nữa, bên cạnh và đằng sau một chút nữa. Đó, còn ngoài ra là ruộng, đằng trước đã được xây bao, cái giếng ở ngay bên cạnh chùa, khoảng bằng từ đây sang đây là chùa, còn cái giếng chùa thì bằng từ đây sang chỗ cái chỗ để máy tính và cái điều chỉnh âm thanh kia thôi, cái ban âm thanh, bản âm thanh kia thôi. Tức là từ đây ra đấy nó chỉ khoảng 15 mét đến 20 mét. Tất nhiên lúc mới về là ngoài giếng ấy chưa có điện, cái giếng chưa có điện. Mấy Phật tử và tôi thì đang tụng kinh ở trong nhà. Thế có hai Phật tử ra đó tự nhiên nghe hét ầm lên một cái chạy vào sùng sục ra. Thế mọi người hỏi cái gì mà bảo á, tự nhiên thấy có một cái gì nó đen đen từ dưới giếng thì nó bay lên. Thế là gì? Sợ quá chạy. Nghe các Phật tử nói như vậy tóc gáy mình nó cứ dựng đứng cả lên. Bảo quái lạ, mình mới về đây đêm đầu tiên mà bảo là có cái gì đen đen ở dưới giếng bay lên thì cũng khiếp. Mà quả thật sau này mới nghe các cụ các vãi ở đây kể lại thì cái giếng thiêng lắm. Cái giếng rất thiêng. Và hộ pháp ở ngôi chùa này cũng rất thiêng. Xong các cụ mới kể là ngày xưa khi mà mấy đứa trẻ chăn trâu ở trong xóm này, xóm ngay bên chùa này, đi chăn trâu vào thế thì có gì đâu, vào vuốt râu Đức Ông. Vào trèo lên cây xoài trộm xoài rồi. Xong rồi vào ăn no rồi bắt đầu vào thì vuốt râu Đức Ông. Vuốt râu Đức Ông và nhổ mấy cái sợi râu của ngài. Tối về mà cái cứ thế là sốt xình xịch. Bố mẹ đem đi viện. Bệnh viện khám mà chả có gì cả. Cặp nhiệt độ mà không thấy nó lên. Nhưng mà thấy con nhà mình nó cứ sốt nó run bẩy bẩy cả lên. Cặp nhiệt độ không thấy lên, không thấy tăng. Sờ vào da thì gì? Nóng ran lên. Mắt thì đỏ phừng hết cả lên. Mắt đỏ như là mắt Đức Ông ấy. Ấy mà sốt nó cứ xình xịch cả lên. Nó cầm cầm hai môi, nó đập hai răng, nó đập vào nhau cành cạch ra. Nhưng mà cặp nhiệt độ thì vẫn bình thường. 37.5 vẫn bình thường. 37.5 là sốt chưa? Chưa đúng không? Vẫn nhiệt độ bình thường đúng không? Khoảng 38-39 độ thì ngoài là hơi. 40 độ mới là sốt cao. Nhưng mà sốt đến nỗi mặt mũi nó đỏ phừng phừng, hai răng nó đập vào nhau cành cạch rồi. Bác sĩ bảo không khám ra cái gì cả. Ngày xưa cái công nghệ về y á, ở khu vực sân Tây này, nó chưa gì máy móc, nó chưa gì hiện đại như bây giờ. Đem lên Việt Nam khám cũng bó tay chẳng thấy có gì. Thế bắt đầu thì người nhà mới nghĩ rằng hay là tâm linh đi xem. Đi xem thì cái bà thầy ở ngoài sân Lộc ấy, nó chỉ mặt nó chửi cho. Nó chỉ mặt nó chửi luôn. À, cũng có trường hợp đi xem là đúng đấy chứ, họ chỉ mặt chửi luôn là gì? Con cái là phạm cái gì ở trong chùa, trong đình, trong chùa đi về mà đi sám hối đi. À, chỉ mặt cho. Thế là về mới hỏi ra mới tra ra mà mấy đứa trẻ con cùng đi chăn trâu với nó. À, là chiều hôm qua là gì? Chiều hôm qua là đi lên ăn trộm quả xoài, tức là cây xoài, chắc là cây xoài cây muỗm ở trước cổng chùa đó. À, ăn trộm xoài, trộm muỗm đó. Xong rồi đi vào chùa ngồi nghỉ. Thì ngày chùa người ta có cửa đâu. Chùa không có cửa. Tôi về chùa không có cửa đâu mà. Đấy, chùa không có cửa. Mấy cái tấm ván đóng mà thôi. Nó mở nó vào nó ngồi. Nó ngồi đấy trong nó mát. Xong rồi nó trèo lên, thì trèo lên cái ban đức ông. Nó bảo cái ông này là sao mặt là đỏ thế. Thế là nó sờ mặt ông ấy. Và thì nó mới nhổ mấy cái râu của ông ấy. Nó bảo có mấy cái râu này á, xấu quá nhổ nốt đi. Cho giống các gì ạ, giống các phó tượng khác không có râu. Thế nhất còn thấy mỗi cái pho này thì có râu, mấy cái râu nữa thì nó đem nhổ nốt đi. Đấy. Thế xong mà cái về mà cái thì tối hôm đó là làm cho một trận sốt xình xịch lên. Cũng thiêng. Chùa này cũng linh lắm, cũng thiêng lắm. Và đặc biệt là cái giếng. Cái giếng chùa ngày xưa các cụ kể là thiêng lắm. Nhiều người là cứ nhìn thấy bóng người ở đấy. Cái bóng đen đen ở gì ở dưới giếng. Đã thiêng. Tôi về mới về, về cái tâm linh mình cũng đã gì, cũng đã biết nhiều rồi, cũng đã trải qua nhiều rồi, nhưng mà nghe các cụ nói như thế mình cũng nghĩ là cũng nghe chột dạ. Và cái giếng này thế này thấy chột dạ. Xong rồi thì các vị biết, mấy Phật tử nhìn thấy cái bóng ở trong giếng vụt lên như thế thôi sợ mất nhé. Xong các cụ bảo chạy ra rằng bảo ra múc nước cái gì đó, là cứ phải đi ít nhất là phải 4-5 người, mà phải cầm đèn pin. Ngày xưa chưa có điện để bắc ra đấy đâu, là cầm đèn pin ra xoay xoay để múc nước với nhau. 5 giờ, 4-5 giờ sáng ra là phải cứ phải 4-5 người, 2 người không dám đi nữa, sợ. Mình những cái động viên thôi, thực tế tóc gáy của mình nó cũng nổi lởm chởm lên rồi. Thì ngày đó tu nó cũng còn công hạnh, đạo hạnh nó cũng còn gì còn kém. À, phần lớn là dành thời gian đi học được mấy thời tụng kinh thôi, một ngày thôi. Đạo hạnh nó còn kém cho nên nghe nói như thế nó vẫn sợ. Tóc gáy nó cứ tự nhiên nó nổi lên chứ. Bây giờ thì con nó hiện ra trước mắt rồi thì mình chẳng sợ nữa. Nhưng mà ngày đấy thì nó vẫn còn sợ như thế. Cho nên đấy là những cái vấn đề tâm linh. Nói thêm cho chúng ta biết được rằng á, ở trong thế giới của chúng ta này có nhiều cái chuyện mà chúng ta thì không thể cứ bảo tôi mắt thấy tai nghe chứng minh bằng khoa học tôi mới thì mới tin. Nếu không mắt thấy tai nghe chứng minh bằng khoa học thông tin, có những cái chúng ta không thể dùng mắt thấy, cũng chẳng thể dùng tai nghe. Mà xin thưa các quý vị, khoa học cũng chưa thể chứng minh được. Khoa học còn chưa thể chứng minh được. Tôi không dám nói là không chứng minh được, tôi nói là chưa chứng minh được. Ví dụ như bây giờ có thể khoa học chưa chứng minh, nhưng mà dần dần khoa học sẽ để khám phá và chứng minh được. Giống như trên 2500 năm trước Đức Phật nói gì? Trong cái bài kệ Đức Phật nói gì? Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sinh nhục. Đó là người khi gì? Khi người mới uống nước, ngày xưa là uống nước trắng mà, uống nước trắng, tức là múc cái nước dưới sông, dưới giếng là uống luôn đó. Thì Phật dạy gì? Phải trì chú trước khi uống. Phải quán, phải xem kỹ, không nhìn thấy con mắt thường rồi, nhưng mà phải quán, phải nói là gì. Cho nên đối với mắt của chúng ta, mắt thường không thấy, nhưng mắt của Phật thì thấy gì? Phật quán nhất bát thủy, tức là Phật xem ở trong gì? Một bát nước. Bát vạn tứ thiên trùng, tức là có đến 84,000 con gì? Con vi trùng ở trong đấy. Nào, ngày xưa chưa có kính hiển vi thì khoa học có thấy không? Không thấy. Bây giờ có cái hiển vi rồi thì chúng ta mới thấy. Quả thật nói gì, nó không chỉ, nếu mà nước mà ô nhiễm mà nó không chỉ 84,000 con vi trùng, mà nó thậm chí còn gì, còn nhiều gấp nhiều lần như thế nữa. Bây giờ mà cứ múc một bát nước sông Tô Lịch của Việt Nam chúng ta lên á, thì chúng ta phải biết rằng nó không chỉ 84.000 con vi trùng ở trong đó mà làm gì, nó nhiều gấp nhiều lần như thế. Đây là nói về nước trong, mà nước trong có thể uống được, mà đã từng điện, đã từng lọc qua gì ạ, 2-3 lớp vải rồi mới được uống. Ngày xưa chư tăng á, Đức Phật bắt là phải lọc nước xong mới được dùng, mới được uống. Lọc qua rồi, hết những cái con quăng quăng bỏ gậy to ra rồi, đem thả ra rồi, Đức Phật nói để trong bát nước vẫn có đến 84.000 con vi trùng. Cho nên các ông gì, các tỷ khiêu uống nước, trước khi uống nước là nâng bát nước lên, phải đọc cái gì, câu thần chú ấy: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sinh nhục. Và đọc câu thần chú 3 lần thì khi đó mới được uống nước. Đấy là nước ngày xưa. Còn nước bây giờ chúng ta uống nước gì? Uống nước chè, nước lọc, nước đun lên rồi thì chúng ta đọc làm sao được nữa, đun nó chết bố hết đó rồi còn đọc cái gì nữa đó. Cho nên là chúng ta thấy trên 2.500 năm trước Phật đã dùng gì, dùng thiên nhãn của mình nhìn thấy rõ ở trong bát nước, nhưng ngày đó Phật nói có ai tin, ngoài những người chứng được thiên nhãn thông ra nhìn thấy thì mới tin, chứ còn chúng ta có ai tin, thế giới lúc đấy có ai tin? Mọi người sẽ nói là gì, ôi giời, huyễn hóa viển vông, bát nước trong veo thế này á, làm gì có con vi trùng nào mà nói là gì, có đến 84.000 con vi trùng. Nhưng mà thực sự là có, các quý vị, thực sự có. Và sau này mấy chục năm trở lại đây, nền khoa học thế giới phát triển, họ phát hiện ra các loại kính, siêu kính, gọi là kính hiển vi đó, để nhìn vào một bát nước thì đúng là gì, thấy nó cứ bò gì nhung nhúc ở trong đấy, nó cứ bơi gì nhung nhúc ở trong đó. Phật nói đến 84.000 đấy là nói bằng pháp số thôi, thực tế nó tùy theo nước ô nhiễm hay nước gì, hay nước ô nhiễm ít, hay nước ô nhiễm nhiều, hay nước không ô nhiễm mà có ít hay nhiều. Càng ô nhiễm thì vi trùng càng, vi khuẩn càng nhiều. Cho nên chúng ta thấy ở trong đó có gì, có những loại vi khuẩn, siêu vi khuẩn, vi trùng như vậy. Vì vậy mà tiến sĩ Giang Bản Thắng là một tiến sĩ khoa học chuyên nghiên cứu về nước của Nhật Bản. Ngài đã đi sang cả Mỹ, cả Canada, cả Pháp, cả Đức, cả Anh và các nước tiên tiến ở châu Âu để chứng minh cái sự phát hiện khoa học đột phá của mình. Đó là về gì? Nghiên cứu về nước. Ngài thử thì Ngài nói rằng nước không phải là vô tình, mà nước á, là hữu tình. Chứng minh lời Phật dạy ở trong kinh có đến 84.000 con vi trùng ở đó, mà 84.000 con vi trùng đó chính là gì? Hữu tình. Rồi nữa, Ngài nói là gì? Chứng minh ở trong kinh Đại Niết Bàn Phật nói gì? Tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Cho nên á, Ngài mới múc 2 cốc nước để vào gì? 2 cốc nước như nhau, để cùng múc 2 cái cốc đó cùng được rửa sạch, cùng được dùng một loại nước và cùng được rửa sạch. Và 2 cốc nước ấy đều được múc chung một cái gáo nước, chung một thời điểm, chung một gì, một dòng sông ấy, chung một cái giếng, múc lên được thì đổ đều cho thì 2 cái cốc cùng một thời điểm như san bên này, san bên kia, san bên kia, san bên này đó. Và để sang 2 cái cốc để ngay thì trên bàn trước mặt. Một cái cốc Ngài viết là gì? Ngài viết một cái chữ ái. Để tất nhiên là cốc trong nhá, cái cốc thủy tinh nhá, dán ra bên ngoài cái chữ ái ấy. Một cái cốc thì viết cái chữ ố, dán ra bên ngoài cái cốc ấy, để khoảng độ 12 tiếng cho đến 24 tiếng đồng hồ. Cái cốc nước mà dán chữ ái ấy, lấy cái kính hiển vi xem vào những cái kết tinh kết tủa của nước ấy, nó như những bông hoa tuyết rất là đẹp. Chúng ta dùng mắt thường thì không thấy được, nhưng mà dùng bằng kính hiển vi phóng to khuếch đại lên thì hàng bao nhiêu nghìn, bao nhiêu triệu lần á, thì thấy nhiều những cái bông hoa nó kết tinh thành những bông hoa tiết, bông hoa tuyết á, rất là đẹp. Còn cái cốc nước mà gì viết chữ ố lên đó, cái kết tinh của nó như mặt ma mặt quỷ vậy. Các quý vị hãy về tìm ở trên mạng, search trên Google Schopenhauer sẽ thấy gì? Những cái kết quả nghiên cứu về nước của tiến sĩ Giang Bản Thắng. Sẽ thấy được cái điều đó. Đấy nha. Rồi nữa. Rồi nếu mà gì? Đấy là nói về chữ ái và chữ ố thì có cái sự kết tinh của nước gì? Một mình nó đơn bảo độc lập như vậy. Nhưng viết là gì? Lên mấy chữ? Tôi yêu bạn. Và một cốc thì viết là gì? Tôi ghét bạn. À. Tôi và bạn là gì? Là mấy rồi? Là hai rồi. Tôi yêu bạn và kia tôi ghét bạn thì cũng là gì? Là hai. Tôi yêu bạn, viết ba chữ đó lên, dán lên, tôi yêu bạn. Sau 12 đến 24 tiếng đồng hồ sau, dùng kính hiển vi để xem vào, các kết tinh kết tủa của nước, nó không chỉ là một cái đơn lẻ một, mà nói từng cái kết nó có sự đan xen với nhau, giống như cái hoa tuyết này, đan xen với hoa tuyết kia, tạo thành cái màng lưới trùng trùng rất là đẹp. Còn cái tôi ghét bạn thì có nhiều những cái hình mặt quỷ, nó gì cũng gì đan xen và ghép vào nhau, nhìn thật gớm ghiếc và đáng sợ. Nước chúng ta bảo không có tình thì làm sao nó lại nhận biết được cái chữ tôi yêu bạn và tôi ghét bạn? Rồi còn thử gì, thử rất nhiều những gì, những cách thử của tiến sĩ nữa. Mà thậm chí nổi tiếng là có một cái hồ, một cái eo biển của Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản đã tốn rất nhiều tiền vào đó để xử lý cái eo biển đấy. Nhưng mùi lúc nào cũng hôi thối. Mặc dù người dân không xả thải xuống đó, không có một cái gì xả thải bẩn xuống đó đáng ghê gớm cả. Vì chúng ta biết người Nhật Bản họ rất chú trọng về môi trường. Đặc biệt là gì? Cái nước xả thải của Nhật Bản. Tất cả cái hệ thống cống rãnh xả thải của Nhật Bản á đều được xử lý mà có thể đem uống được. Chúng ta thấy không? Nước cống rãnh của Nhật Bản xả thải ra cá sống được. Mà cá sống được tức là gì? Người có thể dùng uống được. Việt Nam chúng ta có cái con sông xả thải nào như thế không? Có cống rãnh nào xả thải như thế không? Không bao giờ có. Cho nên vừa qua họ mới đem một cái gì? Các vị tiến sĩ của Nhật Bản họ đem cái công trình... gọi là nghiên cứu và thử nghiệm để cho sông Tô Lịch của chúng ta và cái công nghệ nano cái gì đó của Nhật Bản đó để làm sạch sông Tô Lịch đó. Mấy bố Việt Nam của chúng ta tôi không biết là thực có không, nhưng mà cứ thỉnh thoảng một tháng khi cái gì cái công trình của họ nghiên cứu gần xong rồi, mấy bố ở thành phố của chúng ta đem xả cái sông gì, đem xả cái nước ở hồ Tây cho nó trôi sạch, bô nó đi. Có vấn đề. Chúng ta thấy có vấn đề, cái thằng ngu nó đọc thấy có vấn đề cái đó. Xả lần thứ nhất thì bảo là nước sông nó bẩn quá, nó hôi quá cho nên phải xả ra để gì? Cho nó trôi bớt thì cái mùi hôi thối nó bắn lên. Sau những năm trước chả thấy xả. Những năm trước dân kêu ầm lên có thấy các bố xả đâu. Nhưng bây giờ cái công nghệ của Nhật nó đưa vào nó làm á, nó tuyên bố là làm sẽ sạch. Nó tuyên bố với chính phủ và với thành phố Hà Nội gì? Nó sẽ làm sạch được sông Tô Lịch. Thì khi nó gì? Làm gần sạch thì mấy bố đem xả bố trôi rồi. Bé kia đi. Lần thứ hai, nó lại tiếp tục nó làm lại. Đem trôi rồi nó đem làm lại. Làm lại gần đến ngày nó kiểm định gì? Mấy bố lại gì? Lại xả tiếp lần thứ hai. Tôi đọc báo tôi nhìn thấy mà tôi cũng bức xúc cái chuyện đó. Sao con người ta lại có thể, con người với con người có thể làm với nhau những cái trò mà nó bẩn thỉu như thế. Mà họ mang cái công nghệ đến để giúp cho đất nước mình, giúp cho thành phố của mình, giúp cho người dân của mình, giúp cho chính quyền của mình được tốt lên cơ mà. Đi giải thích, báo chí họ vào, họ thấy bất bình, họ vào hỏi thì bảo là nước nó thì nó bẩn, bà con thì quanh hai bên bờ sông họ kêu quá cho nên thả cho nó đi. Xả lấy nước sông, xả để cho nó trôi bớt đi. Tại sao bao nhiêu ngày anh không xả? Bao nhiêu năm trước dân kêu anh không xả? Anh xả đúng lúc, đúng thời, xả đúng quy trình đúng không? Việt Nam chúng ta có cái kiểu gọi là xả đúng quy trình. Nói như thế, xả đúng quy trình. Nhưng mà họ vẫn không bỏ cuộc. Chúng ta thấy người Nhật Bản họ kiên cường lắm, họ thẳng thắn lắm. Họ hứa với chính phủ mình làm, họ làm. cho nên họ làm bằng được. Làm họ quay lại một cái khu nhỏ nhỏ làm bằng được để cho mình thấy. Và cái ông chiến sĩ ấy, ông gì? Chúng ta thấy đối trước hàng trăm nhà báo rồi truyền hình của Việt Nam, ông nhảy xuống sông Tô Lịch ông tắm. Bình thường có ai dám xuống đây mà tắm không? Nhưng ông sao không xử lý xong xuống tắm cho mình xem. Có nghĩa là gì? Cái công nghệ xử lý nước thải của họ là gì? Theo công nghệ nano ấy là gì? Là được. Họ đảm bảo với Việt Nam và thành phố Hà Nội, họ xử lý về sông Tô Lịch. Nước bẩn ô nhiễm, một trong những dòng sông ô nhiễm nhất của thành phố Hà Nội chúng ta, thành dòng sông có thể tắm được. Và cách đây mấy tuần nữa, chúng ta thấy họ còn gì? Đem cá coi từ Nhật Bản sang và đem gì? Đem cá vàng, cá chép vàng của Việt Nam chúng ta, họ thả trên cái đoạn sông ấy, bơi tung tăng bao nhiêu báo chí, rồi phóng viên ra để quay chụp. Cá sống được, có nghĩa là nước gì? Nước đã bớt ô nhiễm rất nhiều. Nếu như giao cho họ làm, chính phủ mình, nhà nước mình, thành phố Hà Nội mà ký kết, tin tưởng mà ký kết cho họ làm, tôi đảm bảo với các quý vị, họ làm sạch ngay không chỉ con sông Ô Lịch, Tô Lịch mà tất cả các con sông ô nhiễm trên đất nước Việt Nam chúng ta, nếu như ký kết hợp đồng với họ, họ xử lý chúng ta thì sạch hết. Vì đất nước của họ đã làm được rồi. Tất cả các hệ thống xả thải của Nhật Bản á, cá đều sống được. Mà cá đều sống được có nghĩa là sông gì? Cái nước xả thải đó đều sạch sẽ. Chúng ta không, nước mà nó không sạch thì làm sao mấy? Thậm chí chúng ta biết là đến những cái nước mà quanh cái khu vực nhà máy điện nguyên tử của Nhật Bản á, mà bị dò dỉ xong họ xử lý mà bao giờ thì thả cá xuống nó sạch, thì nó cá sống được, các loại sinh vật gì sống được thì họ mới cho dân vào gì vào sống. Họ quan trọng cái môi trường sống chung quanh để phục vụ đời sống của con người, coi cái quyền con người và coi cái đời sống con người nó lớn lao mà nó đáng giá lắm. Việt Nam chúng ta như cụ tổng bây giờ, đương kim cụ tổng bí thư bây giờ, cụ nói gì? Anh lên làm lãnh đạo, anh phấn đấu lên làm lãnh đạo, anh phải gì? Phải hy sinh. Anh phải vì dân, anh phải vì nước phải hy sinh. Chứ không phải anh lên làm lãnh đạo rồi anh ngồi ở đó và anh gì? Anh chấm mút. Ngài nói thật là cái anh chấm mút, anh lo anh chấm mút. Nói câu đấy đau lắm đấy. Một cái vị đứng đầu của gì? Của đảng, của nhà nước, của chính phủ mà nói câu đấy là gì? Nhưng không biết người đó, những cái con người đó có biết nghĩ không? Họ biết thấm không? Họ biết đau không? Cái người đứng đầu tổ chức nói như vậy, người đứng đầu của đảng, của nhà nước nói như vậy, họ có biết đau không? Biết nghĩ không? Cho nên là chúng ta thấy nếu mà dùng cái công nghệ ấy thì sao? Nó không chấm mút được nữa. Mà làm việc với Nhật Bản á, nói nào làm thế. Ví dụ ký hợp đồng là 1 triệu đô. Là 1 triệu đô đừng có đòi hoa hồng bao nhiêu phần trăm, không có đâu. Còn ký hợp đồng với thì mấy cái anh công ty Việt Nam á, 10, 20, 30% là gì? Đốt túi. Tôi nói thật đấy. Chứ ngã giá thẳng với nhau. Thế kỳ cả ký hợp đồng với thằng Trung Quốc cũng thế. Bao nhiêu phần trăm ngã giá với nhau, làm ăn với nhau vớ vẩn quen rồi. Cho nên làm ăn với các nước phát triển, các nước làm nghiêm túc á, thì không có tiền bỏ túi. Nói thật với nhau là như thế. Cho nên tìm cách để phá cho có cái gì đâu. Lạ cái gì? Nhìn một cái là biết, ngó một cái là thấy, đọc báo một cái là tôi phát hiện ra ngay. Đâu có phải là gì. Mà người ở ngoài đời họ cũng đâu có mù đâu, họ biết chứ. Chưa sờ đến thôi. Rồi trước sau cũng sờ đến cho mà xem. Chúng ta đừng có nghĩ rằng á, các cụ ngày xưa có cái câu là gì? Cái kim ở trong bọc lâu ngày nó cũng phải gì? Phải lòi ra, phải tòi ra. Đừng có nghĩ là mình ở trong đó là nằm trong đó là yên. Con chim đừng có nghĩ rằng mình nằm mãi trong tổ ấm. Nằm mãi trong tổ ấm thì cũng phải gì? Khi đói cũng phải gì? Bay ra ngoài để kiếm ăn. Đừng có nghĩ rằng mình ở trong tổ rồi thì an toàn, yên tâm. Không phải. Anh chỉ có an toàn, yên tâm khi anh gì? Toàn tâm, toàn ý với đảng, với nhà nước, với nhân dân. Anh làm đúng pháp luật, đúng quyền hạn mà tổ chức giao cho. Việc làm của anh, việc nào cũng vì dân, vì nước, Thì nếu có không may có sai phạm, lỗi lầm một chút thì cái việc làm của anh vì dân, vì nước thì còn gì? Còn đánh hai cái chữ gọi là đại xá cho anh. Còn anh mà vì cái việc gì tư túi cá nhân, như là đương kim tổng bí thư ngày nói đó, chưa lên đó thì đã đòi chấm mút rồi á, phát hiện ra thì anh chỉ con đường chết thôi. Cho nên chúng ta mới thấy vừa qua nhân dân họ mới bức xúc. Bức xúc làm sao? Người Phật tử, người Hà Nội chúng ta biết rõ cái đường sắt Cát Linh đúng không? Phải không? Hà Đông Cát Linh cái gì đó. Đội vốn đến bao nhiêu phần trăm? Đội vốn lên rất nhiều lần. Nhưng mà cho đến bây giờ còn gì ạ? Tàu còn không chạy được. Mà dự kiến là tàu đã chạy gì ạ? Mấy năm nay rồi. Nhưng cho đến nay vẫn không chạy được, vì sao? Vì làm xong rồi nhưng mà không ông nào dám đặt bút ký để gì? Để nói rằng á, cái công trình này nó đảm bảo an toàn tuyệt đối để vận chuyển gì? Đường sắt trên cao. Vì ký vào mà chạy mà không may xảy ra tai nạn đó, nó chết cả gì? Cả cái sự nghiệp của họ ngay. Cho nên á, họ biết là gì? Không an toàn. Vì vậy mà không dám ký. Ấy như vậy mà con vẫn còn có ông cứ thích gì? Thích chơi với Trung Quốc. Đấy, vừa qua làm cái đường cao tốc Bắc Nam, báo chí Đảng Chính phủ đã chủ trương làm đường cao tốc Bắc Nam, mà có mấy cái ông, thôi tôi không tiện nói rõ tên, chúng ta chịu khó đọc báo mới biết hết đấy. Nói là gì? Lên phát biểu trước quần chúng, nhà báo và nhân dân là Trung Quốc là họ có kinh nghiệm làm đường sắt là gì? Là nhanh và tốt nhất thế giới. Dẫn chúng là những cái con đường cao tốc của Trung Quốc họ làm nhanh và gì rất bền, rất chắc và gì rất tốt. Sao mà nó ngu thế? Nó làm ở Trung Quốc thì nó làm gì? Làm rất nhanh, rất bền và rất chắc và rất tốt. Nhưng nó làm ở Việt Nam, có công trình gì nó làm được rất nhanh, rất bền, rất chắc và rất tốt cho Việt Nam chưa? Các vị nhìn thấy có chưa? Chưa có. Chưa bao giờ có. Trên phương diện ngoại giao, Trung Quốc và Việt Nam là gì? Anh em. Đấy, trên phương diện ngoại giao, mười mấy chữ vàng. Mười mấy? 16 chữ vàng, đúng không? À đấy, 16 chữ vàng, đều tốt cả. Cái gì cũng dẫn đến cái gì? Tốt cả, 16 chữ vàng đều tốt cả. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào cái việc làm của họ, cái đường sắt gì? Trên cao Cát Linh, Hà Đông Cát Linh của mình, chúng ta biết tốt hay không thôi. Cho đến bây giờ, xong rồi nhưng còn không ai dám đặt bút để ký gì? Để vận hành, để trực tiếp đưa vào hoạt động. Bố nào cũng sợ. Bố nào cũng sợ. À, thế chủ trương đồng ý cho chạy thì bố nào cũng gì? Cũng muốn là cho chạy nhanh đấy, cho bà con nhân dân, họ cái hệ thống giao thông thành phố nó được được giảm bớt cái ách tắc ở dưới đường bộ ấy. Muốn thì ai cũng muốn. Nhưng bố nào dám ký? Bộ trưởng dám ký không? Thứ trưởng dám ký không? Cục trưởng dám ký không? Chủ tịch thành phố Hà Nội dám ký không? Thành phó chủ tịch thành phố Hà Nội dám ký không? Không bố nào dám ký. Vì thực tế là gì? Nó không đảm bảo. Như là cái hợp đồng của họ ký với Việt Nam chúng ta, tôi cứ họ gọi là nước bạn đi, đúng không? Nó không đảm bảo cái chất lượng giữa nước bạn và Việt Nam chúng ta ký. Cho nên mấy bố biết rõ điều đó mà. Nó chạy một thời gian mà không may nó lao cái đoàn tàu từ trên cao xuống thì thế nào? Ai chịu trách nhiệm? Bút xa gà chết, anh nào ký anh ấy chết. Việt Nam chúng ta là cái bút xa gà chết. Cái anh chỉ đạo có cái không chết, nhưng mà cái thằng ký phải chết. Thằng ký chắc chắn là chết. Ông ký chắc chắn là chết. Đó. Không dám. Vậy mà còn có người phát biểu rằng Trung Quốc là một nước gì ạ? Làm đường cao tốc nhanh nhất và tốt nhất trên thế giới. Đại ý là gì? Nên chọn Trung Quốc. Nhiều các lão thành cách mạng, nhiều những nhà lịch sử học, nghiên cứu lịch sử học, nhiều các nhà kinh tế, các nhà chính trị không đồng tình cho các nhà thầu Trung Quốc làm đường cao tốc Bắc Nam. Nếu hỏi về quan điểm của tôi cũng đồng tình quan điểm ấy. Thật sự với các quý vị trước mọi người, tôi cũng đồng tình, tuy là một vị sư, nhưng mà tôi cũng đồng tình quan điểm ấy. Bởi vì còn liên quan rất nhiều yếu tố Cái thứ nhất là gì? Là lo lại tiếp tục nó lo, là tái xuất cái tình anh em nó lại lo cái vấn đề đội vốn như gì. Thôi, bây giờ anh em nó cũng chẳng biết là Trung Quốc là anh hay mình là em, cũng chẳng biết mình là em hay Trung Quốc là anh. Thầm nhận thì họ vẫn thầm nhận nó là anh, mình là em. Mà mình cũng chẳng chịu, mình cũng gì, tuy nước tôi nhỏ nhưng tôi gì ạ, bao nhiêu lần đánh tan những đế quốc lớn, cho nên tôi cũng gì, cũng chẳng chịu kém đâu. Có nghĩa là tôi cũng chẳng muốn là em đâu. Vậy nói là anh em, nhưng có trong văn bản có ghi là Trung Quốc là anh, Việt Nam là em không? Hay Việt Nam là anh, Trung Quốc là em không? Không, gọi là anh em. Thôi thì chắc là anh em sinh đôi. Cho là anh em sinh đôi đi vậy. Ấy, nhưng mà chúng ta thấy cái ông anh á, lớn hơn thì lại chẳng chịu nhường ông em bé một tí nào cả. Tôi cứ cho là về đất nước á, về địa giới hành chính, bản đồ thế giới, rồi cũng như con người trong đất nước á, họ lớn hơn mình cứ tạm thời đi, gọi là gì, ông anh đi. Ông anh có thể nhường ông em đâu. Chỉ thì chơi ông em để chính đấy chứ. Đó. Nó đội vốn lên. Nó làm chậm cái tiến độ phát triển đô thị của Việt Nam chúng ta. Tại sao không nghĩ được cái điều đó? Đây là tôi nói về vấn đề kinh tế thôi nhé. Họ làm, ký với mình họ bảo là một năm hoặc hai năm họ xong có đoạn đường, có thể là từ Hà Nội đến Quảng Bình chẳng hạn đi. Cắt cho họ một phần đấy, từ Hà Nội Quảng Bình họ làm hai năm hoặc ba năm là xong đi. Hứa với nhau trên văn bản là như thế. Họ bỏ thầu gì? Rẻ hơn, thậm chí họ bỏ thầu chỉ bằng 2/3 một số nước trên thế giới. Mấy bố nhà mình nhá nghĩ, ôi Trung Quốc nó bỏ rẻ thế này, nó rẻ nhất. Nhưng mà 2 năm sau, 3 năm sau thì chúng ta biết bài học đường trên cao Hà Đông Cát Linh là một bài học nhãn tiền rồi. Vậy mà còn có người nói là nó làm nhanh nhất và tốt nhất trên thế giới. Là còn rẻ nhất thế giới nữa, nhanh nhất, tốt nhất và rẻ nhất thế giới. Thế này. Giao cho nó làm xem. Đảm bảo với các vị là tái hiện giống như đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông mà xem. Tôi dám lấy gì? Cái đầu của tôi ra, cái tính mạng của tôi ra để đảm bảo cái lời nói của tôi ngày hôm nay. Nếu như cho nó làm, không đội vốn, không chậm tiến độ mới là lạ. Nhưng tại sao thì mà thích nó, bỏ thầu nó thấp hơn một số nước. Ví dụ như Nhật Bản hay là Pháp hay là Hàn Quốc vào thì đương nhiên họ làm ăn theo gì, họ chuẩn chỉ. Tôi làm ra con đường này, tôi tính đền bù giải phóng mặt bằng hết bao nhiêu, đền bù giải phóng mặt bằng thì chính phủ nhà nước mình đền bù giải phóng mặt bằng rồi, thì làm đường họ tính gì, có bao nhiêu cái cầu, bao nhiêu cái cống và đổ bao nhiêu khối lượng đất san nền, bao nhiêu gì đất san nền, khối lượng bao nhiêu họ tính chuẩn cho mình rồi. Rồi á, bây 20 phân là 20 phân. Không có chuyện 20 phân là 18 phân hay 15 phân, không có chuyện đấy. 20 là 20. Nhựa 5 phân hay 7 phân hay 10 phân thì đúng với hợp đồng 5 phân, 7 phân hay 10 phân. Không có chuyện đó, 7 phân. Khi đưa nhau đến để khoan khảo sát để gọi là để duyệt đó, để gọi cái gì đấy. Thì cái chỗ nào nó làm đủ 7 phân nó đem đến nó khoan trúng cái chỗ đó. Còn cái chỗ làm có 5 phân đó thì nó lơ đi với nhau. Đó, kiểu nó như thế. Để làm gì? Như là đấy, như Tổng Bí Thư nói là chấm mút đấy. Đó, lợi ích nhóm mà chấm mút với nhau đấy. Kiểu đấy. Cho nên chúng ta thấy làm cái kiểu đó với người thì những cái nước mà tư bản nó làm chuẩn chỉ như thế, anh không thể chấm mút được. Không thể đòi hoa hồng nó trong đó được. Tôi tính cho chính phủ anh, nhân dân của nước anh là gì? Làm một đoạn đường một cây số như thế này là hết 1 tỷ chẳng hạn, là tôi đã tính hết cả 1 tỷ trong đó. Anh phải chi cho tôi 1 tỷ để tôi làm con đường tốt đúng như hợp đồng tôi bàn ra con đường cho nhân dân anh, đất nước anh đúng với cái tiền anh bỏ ra. Nhưng còn làm với ông anh, hai bên sập xí sập ngầu với nhau, thôi anh lại quả cho em là gì, khoảng 30%, khoảng 10% đến 15% là anh đi lo mấy cái đứa ở dưới, kiểu thế. Thế đương nhiên anh giao cho tôi 1 tỷ, bảo tao tôi làm một cây số thì anh bớt tôi bố đi 30, 40, 50% rồi còn gì nữa. Thì bây giờ tôi bỏ tiền túi tôi ra, tôi đem tôi ra, tôi làm đường cho đất nước anh, dân tộc anh à? Mà bắt buộc tôi đi làm, tôi bỏ công cho tôi phải nuôi vợ nuôi con chứ, tôi phải có công ty còn nuôi nhân viên chứ, giảm đi một tí nữa. Cho nên làm được một thời gian là hết vốn, nó cụt sạch rồi. Vì vậy nó mới nói gì, nó mới trình lên là gì, chậm tiến độ là do gì ạ? Do thiếu vốn. Do kinh tế là gì, thị trường này nó làm thay đổi, cho nên là thay đổi không đấy. Máy móc nó chả có, xăng dầu nó chả có, và hết rồi. Một tỷ anh tôi tiêu hết rồi, tôi tiêu hết rồi. Bây giờ thì đường vẫn còn chỉ mới có ở trong cái giai đoạn là đổ đất thôi, cầu cống cũng dở dang, mọi cái dở dang, hết phim. Bắt được nó à? Chúng ta không thể bắt bỏ tù nó được. Đối tác nước ngoài chúng ta không thể muốn bắt bỏ tù là bắt bỏ tù nó như người Việt Nam chúng ta được. Mà thôi, nó về nước thôi thì thôi, làm gì được nó, gọi nó sang để bắt à? Hay sang đất nước nó để bắt à? Có làm được không? Không làm được cái điều đó. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng nhiều cái không nói ra thì thôi, nói ra thì thấy là nó người dân họ cũng bức xúc. Mà thậm chí là chính những người ở trong gì quản lý trong đảng, nhà nước, chính phủ, bây giờ những người vì dân, vì nước, họ cũng thấy bức xúc. Những người lão thành cách mạng và những người đảng viên chân chính, những người học trò của thực sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy rất là bức xúc. Thậm chí là người đứng đầu của gì, của đảng, của nhà nước bây giờ, đó là Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, hay là Tổng Bí thư, nói đúng là phải Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của chúng ta bây giờ, cụ rất chăn trở, rất chăn trở. Nếu như vậy không biết đất nước đi về đâu, dân mà mất niềm tin thì đất nước đi về đâu. Cho đến hôm nay thử hỏi các quý vị giới trẻ như chúng tôi trở xuống á, như chúng tôi trở lên á, thì còn gì ạ, còn có một chút cái tinh thần mường tượng và về cái sự hy dũng, hy sinh anh dũng của cha ông giành lại non sông đất nước như thế nào. Còn cái lớp mà bây giờ cái hệ gọi là từ 9X trở xuống á, nó không quan tâm đâu. Tức là sinh từ năm 90 trở về sau á, nó không quan tâm tới cái việc cha ông chúng nó là gì, là ngày xưa đổ mồ hôi sôi nước mắt, đổ xương đổ máu để bảo vệ từng tấc đất ngọn cỏ, để giành lại non sông đất nước như thế nào đâu. Nó chỉ nghĩ một cái duy nhất là gì, làm sao phải có tiền, 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 và có rất nhiều tiền để tiêu. Cái gì nó nghĩ đến tiền? Vì sao nó nghĩ đến tiền? Vì bố mẹ nó bây giờ cũng nghĩ đến tiền, cho nên á, chúng nó cũng phải nghĩ đến tiền. Không có tiền á, thì không thể sống được. Cho nên nó thì nó mới nói là tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là sức đo của tuổi trẻ, là bà mẹ của thành công. Không có tiền nữa thì có mà gì, chả làm cái gì được. Cho nên cái gì cũng là tiền. Bố mẹ nó suốt ngày nghĩ về tiền, thì bây giờ nó phải nghĩ về tiền. Đến trường nó cũng gì, cũng phải có tiền. Xin thưa các quý vị, tôi nói thẳng nói thật, thì bây giờ đến nhiều chùa, nhiều nhiều ngôi trường bây giờ, kể cả trường đại học, khi vào thi cử mà không có tiền nữa thì điểm cũng lè xè ở tốt trung bình, tốt trung bình khá và tốt trung bình thôi. Lúc đi thi mà gì có tiền mà đút vào thì sẽ được điểm gì? Điểm cao. Cho nên cái gì cũng phải tiền. Tiền nó không chỉ phải ở trong cái ngành giáo dục bình thường ngoài, mà thậm chí ngành giáo dục trong công an, trong quân đội, thậm chí trong gì, trong tôn giáo bây giờ cũng phải đi, cũng phải tiền. Nó tệ hại đến thế, nó xuống cấp đến thế. Cho nên bây giờ là những, tôi mới nói với các vị là những lão thành cách mạng, những người đảng viên chân chính thực sự là học trò của gì, của Bác Hồ á, lo lắng cho cái gì, cái sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước lắm. Những người yêu nước họ cũng lo lắm. Mà thực sự chúng tôi thì là một tăng ni xuất gia thật, nhưng mà thì cũng lo lắm. Lo làm sao? Lo mà nhân dân mất niềm tin, xảy ra cái này cái nọ, rồi nội chiến, rồi cái thế lực bên ngoài nó kéo vào, ở trong thì oánh ra, nhân dân thì không còn mặn mà với gì, với người cầm quyền nữa, thì dân thậm chí là cầm cuốc, cầm dao, cầm gậy để đứng lên để chống đối nó thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên tôi ngồi với các cụ lão thành cũng như ngồi với một số các cụ cố vấn cấp cao của các cụ lớn, cái chăn trở cái đó, mong các cụ làm sao mà tham mưu, làm sao cho chuẩn chỉ. Loại bỏ ra những cái thành phần gọi là sâu mọt ở trong tổ chức, để làm sao đó để cho người dân họ tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng, của nhà nước lâu dài mãi mãi về sau. Kể cả trong xã hội cũng vậy, nó xuống cấp chung, mặt bằng chung của xã hội xuống cấp mặt bằng chung. Cho nên tôi mới nói cái lớp trẻ bây giờ nó có để ý tới cái chuyện đất nước lâm nguy hay là như thế nào đâu, không có mấy đâu. 100 bạn trẻ sinh từ năm 90 trở về xuống, các vị hỏi có biết về hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ không? Thậm chí có hỏi đang giải phóng về ngày tháng năm nào có biết không? Có khi nó là sinh viên nó vẫn lắc đầu đấy các quý vị. Vì sao? Vì đi thi môn sử nói gì ạ? Đại đa số được điểm 0, điểm 1, điểm 2 mà. Mà thi môn sử mà nó được điểm 0, điểm 1, điểm 2, tức là điểm gì? Điểm chết. Mà điểm chết thì chúng ta hỏi nó giải phóng miền Nam Việt Nam, đất nước hoàn toàn độc lập vào ngày tháng năm nào. Đài báo thì nói ra giả suốt ngày, nhưng nó chả để ý đâu. Nó chỉ ý để cái màn hình điện thoại ở trong bằng lòng bàn tay và chơi game, đọc báo, xem phim và Facebook, vân vân và vân vân. Cầm điện thoại công nghệ cao trên tay, nó chẳng xem gì về cái lịch sử hào hùng của dân tộc, cũng chẳng xem ai là người lãnh đạo đất nước và anh lãnh đạo đất nước như thế nào, chả cần biết nữa. Đối với nó chỉ có tiền, làm sao để kiếm được tiền. Còn đất nước thì mặc xác nó. Vì sao? Vì nhiều những người làm lãnh đạo lo tư túi, lo bòn rút, lo tư túi, làm mất đi cái niềm tin ở gì ở trong nó rồi, cho nên ông chẳng quan tâm nữa, chẳng quan tâm. Mà bây giờ chúng ta biết nhân dân mà không quan tâm đến việc đất nước, ngày xưa thì gọi là dân không quan tâm đến việc triều chính ấy, thì triều đại ắt sẽ loạn, quốc gia ắt sẽ gì lâm nguy. Bây giờ thì chúng ta nhân dân mà không lo đến những cái việc quan tâm đến cái chuyện gì đất nước á, cũng rất là sợ, cũng chẳng khác gì ngày xưa vậy. Cho nên bây giờ làm thế nào đó, các vị cứ nhìn lại mà xem, khoảng độ tầm các cụ á mà nghỉ hưu lâu lâu rồi á, ngày xưa chúng ta thì mỗi khi họp quốc hội, đây là tôi nói thật, kể cả tới đây mà có cái gặp và ngồi với bà chủ tịch quốc hội, ngồi với bác ấy, mà bác ấy có nói tại sao thầy lại đi nói tôi như thế, thì tôi vẫn cứ phải nói. Ngày xưa khoảng độ tầm 10 năm về trước, tôi nói khoảng 10 năm về trước, mỗi khi họp quốc hội, những người lão thành cách mạng hoặc là những người làm công chức nhà nước nghỉ hưu, cứ đến giờ họp quốc hội, họp phát trực tuyến đó, họ bật tivi lên, họ xem từ đầu cho đến cuối. Nhưng tôi nói với các quý vị, mấy năm trở lại đây, những người cán bộ thậm chí cấp cao của nhà nước, của chính phủ, của các bộ ngành và của thành phố, của các tỉnh, quận huyện, tỉnh thành và quận huyện, tôi chưa nói xuống xã, nghỉ hưu xong, ngày họp quốc hội, họp quốc hội phát trực tuyến đó, họ bật tivi, nhưng họ không xem gì, không xem họp quốc hội, mà họ xem gì? Họ xem phim, họ xem đá bóng, họ xem ca nhạc, họ xem gì? Những trò chơi giải trí. Tôi nói như vậy không biết là có đúng không, nhưng mà nhiều người nói với tôi đó là sự thật, đó là sự thật. Vừa ra khỏi tổ chức, vừa cầm sổ hưu về, không quan tâm đến việc triều chính nữa. Kệ, coi như ta hạ cánh an toàn rồi. Ta hạ cánh an toàn rồi, cầm sổ hưu trên tay là ta hạ cánh an toàn rồi mà. Đó. Mấy năm trước là thế, nhưng mấy năm nay đó, cụ Tổng với Bộ Chính trị và Trung ương chúng ta mới chủ trương là gì? Hạ cánh rồi mà làm sai vẫn lôi nó ra. Cho nên bây giờ nó mới sợ, chứ ngày xưa nó cứ nghỉ hưu, cầm sổ hưu trên tay nó nghĩa là hạ cánh an toàn. Và họ cho một cái từ đó gì? Hạ cánh an toàn. cầm sổ hưu ký quyết định, cầm quyết định hưu ở trên tay, cầm cái sổ hưu nữa, có nghĩa là gì? Hạ cánh an toàn. À, giống như người đi máy bay á, đã đáp gì? Máy bay xuống gì? Xuống đất và đi vào bến đỗ rồi, có cái hạ cánh an toàn rồi. Nhưng bây giờ thì không. Chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Bộ Chính trị, Trung ương Đảng của chúng ta bây giờ hạ cánh rồi, nhưng anh làm sai, vẫn không an toàn. Đấy, cho nên bây giờ chúng ta thấy, vừa qua thì tóm một số các ông đã nghỉ hưu rồi cũng tóm. Khởi tố hình sự hẳn hoi. Cho nên bây giờ thì pháp luật thì anh không thể là cứ vào nghỉ hưu cầm cái sổ hưu là hạ cánh an toàn là không được. Anh làm sai. Dẫu cho thì anh nghỉ hưu 10 năm, 20 năm, thậm chí lâu hơn nữa, anh vẫn phải bị khởi tố như những người đương chức bình thường. Thế thì nó mới sợ. Pháp luật phải nghiêm minh đến với mọi tầng lớp nhân dân, kể cả người lãnh đạo. Đương chức lẫn lãnh đạo đã nghỉ hưu thì họ mới sợ. Đảng nhà nước chúng ta bây giờ đang làm cái đó, và làm rất tốt cái đó, cho nên một số cái kẻ sâu mọt nó bây giờ nó biết gì, nó mới biết sợ. Đấy, thôi trở lại bài thì nói này, nói một chút cái gì? Cái thế gian nhân tình thế thái như thế để chúng ta thấy, thấy để làm gì? Không phải là tôi nói như thế để chỉ trích chế độ hay chỉ trích cái đất nước của chúng ta, không bao giờ tôi chỉ trích. Phải nói với các quý vị, tôi rất thích chế độ này và rất thích đất nước này. Cho nên đã mấy lần người ta mời tôi ra nước ngoài để sinh sống, để du học rồi, nhưng tôi đều từ chối hết. Đây là nhân duyên. Tôi nói như vậy là để chúng ta không phải là ghét bỏ chế độ hay là phản bội Tổ quốc. Tuyệt đối không có ai được nghĩ tới cái điều đó. Nhưng chúng ta nói làm gì? Nói để cho những người có lương tri, nói những người có lương tâm với nhân dân, với gì? Những người đảng viên thì có lương tâm với đảng, có lương tâm với người thầy khả kính bậc nhất của mình, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một người thầy duy nhất và đáng kính nhất của những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta. Đối với chúng tôi á, thì cụ không phải là người thầy, với tôi không phải là đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là người thầy, nhưng mà cụ là gì? Là một vị lãnh tụ của đất nước, là ân nhân đối với cả gì dân tộc này. Và những người chúng ta đang sống trong cái thời buổi hòa bình thịnh trị này, chúng ta đều là gì ạ? Đều phải mang ân gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc Việt Nam chúng ta. Mặc dù chúng ta không phải là đảng viên, không phải là người học trò, nhưng chúng ta đều là, có thể nói là con cháu của bác, đúng không? So tuổi ra cụ năm nay thì cũng đã gần 140 tuổi rồi. Đấy, cho nên chúng ta thì là con cháu của cụ, đấy, kiểu không? Tính ra tuổi thọ của cụ, nếu đến năm nay mà cụ còn trụ thế thì đấy, trăm bao nhiêu? Nếu kỷ niệm ngày sinh của bác là trăm bao nhiêu? Trăm ba mấy? Nhớ không? Đấy. Cho nên chúng ta thấy rằng, sao là đúng là chúng ta là con cháu còn gì nữa, phải không? Con cháu bây giờ các cụ ngồi đây có 80, có 90 cũng chỉ bằng tuổi gì? Bằng tuổi con thôi. Nếu bác mà gì? Bác mà có vợ có con đó thì bác gì? Thì chúng ta nếu có 90, có 100 tuổi cũng chỉ bằng tuổi gì? Tuổi con của bác thôi. Còn như chúng tôi bây giờ mới có hơn 40 tuổi thì chỉ bằng tuổi gì ạ? Tuổi chắt thôi. Còn không được là cháu nữa, còn là chắt, là chút, là chít nữa. Đấy, đấy. Là con cháu chắt chút chít nữa. Bây giờ chúng tôi thì thuộc dạng rồi. Nếu mà làm gì, sánh ra thì bằng hàng gì? Hàng chắt của cụ. Đấy. Còn ở trong này mà có các em nhỏ nhỏ, khoảng độ 30, dưới 30 thì gì? À, hàng chút. Còn đây có các em mà nhỏ nhỏ nữa thì 10, 15 tuổi thì còn hàng chít của cụ nữa. Đấy. Đi xuống. Cho nên mới nói là vị cha già của dân tộc, vị anh hùng của dân tộc, vị cha già của dân tộc. Tôi nói như thế để họ xem lại mình lúc nào cũng họ. Nếu mà họ thì đeo cái thẻ đảng ở trên ngực, họ phải biết là đó là một niềm vinh dự lớn nhất của gì? Của một đảng viên. Giống như chúng tôi được khoác cái tấm cà sa lên thì trên thân này, chúng tôi phải biết rằng đây là một vinh dự lớn nhất của người xuất gia, đó là được là đệ tử Phật. Còn họ được gì? Được đeo cái thẻ đảng, đeo cái huy hiệu của bác ở lên gì? Của tổ chức lên trên ngực của họ, ở trái tim của họ để làm gì? Để phải luôn nhớ rằng họ là một đảng viên Đảng Cộng sản, là một gì? Một đệ tử, một học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tôi nói ra như thế cũng là một phần là để cho những con người nào mà họ có cái tâm về đất nước, về nhân dân, về dân tộc thì họ hướng về đất nước, hướng về dân tộc làm cho tốt hơn. Không phải chỉ trích họ là xấu, họ không xấu. Nếu chỉ chẳng qua là họ để cho lòng tham tạm thời của họ đi, nó che lấp mà thôi. Giống như Đức Phật nói trong kinh thì tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Thế tại sao chúng ta thì vẫn cứ để cho vô minh đó thì tham sân si nó che lấp? Phật đó thì thấy gì? Thấy tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh như chúng ta là Phật chưa thành. Nhưng còn chúng ta thì tại làm sao mà thấy thì chúng sinh với chúng sinh toàn thấy là chúng sinh. Thậm chí thấy Phật cũng là chúng sinh mà thấy chúng sinh cũng là chúng sinh. Thấy Phật, thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, coi đó chỉ là gì ạ? Là xi măng, là đồng, là đất, là đá, là gỗ gì tạo thành mà thôi. Cho nên cái thấy đấy gọi là gì? Thấy Phật như thấy chúng sinh. Còn chúng ta mà thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật á, chúng ta cùng kính kính chắp tay lễ bái chiêm ngưỡng và đỉnh lễ cúng dường, coi cái bức tượng Phật bằng đồng, bằng đất, bằng đá, bằng gỗ, bằng composite vân vân đó là gì? Là Phật thật. Trong cái tượng Phật đồng, tượng Phật đất, tượng Phật đá, tượng Phật gì, đất nung ấy vân vân, tượng Phật gỗ là gì? Là có Phật thật. Cho nên chúng ta mới cung kính cúng dường đỉnh lễ, xưng tụng tán thán hàng ngày, dẹp trừ đi cái bản ngã, dẹp trừ đi tam độc tham sân si của mình đi, hàng ngày hàng giờ lo tu tâm sửa tính, lo gì bồi đắp công đức, lo tiêu trừ nghiệp chướng, lo tăng trưởng thiện căn. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta ai mà làm được như thế thì chúng ta thấy Phật là Phật, và thấy mình á còn tham sân si, còn nhiều những điều lỗi lầm cần phải gì rèn luyện, cần phải tu sửa và cần phải thay đổi cái bản tâm xấu ác của mình, cái việc làm và lời nói, suy nghĩ hành động xấu ác của mình để tiến tới hoàn thiện một con người đức hạnh, chân thiện mỹ vân vân. Thì đó là chúng ta gì? Thấy mình là chúng sinh, nhưng mà một chúng sinh đang hướng đến với gì? Đang hướng đến cái đích đó là thành Phật. Đó thì đó gọi là gì? Chúng sinh mà bớt mê á thì thấy Phật là Phật, thấy chúng sinh là chúng sinh, nhưng chúng sinh đều có thể tiến tới thành Phật như Phật được, thì đó gọi là chúng sinh đang phần nào phá mê khai ngộ. Còn chúng sinh á, mê á thì thấy Phật là chúng sinh, và thấy chúng sinh cũng là chúng sinh. Cho nên á, anh em vì thấy chúng sinh là chúng sinh, cho nên dẫn đến anh em, bạn bè, cha mẹ vì tiền tài của cải, vì chức tước danh vọng sẵn sàng đi hãm hại nhau, thậm chí sẵn sàng là đi cầm dao cầm súng để bắn giết nhau. Có không? Có cái điều đó. Cho nên chúng ta mới thấy được rằng thế giới này càng ngày cách Phật càng xa, thì chúng sinh á, tâm vọng tưởng của chúng sinh á càng lớn, lòng tham sân si của chúng sinh á càng nhiều. Đó. Nói ra như vậy để chúng ta thấy rằng á, chúng ta được ở trong cái thời buổi đăng thái bình thịnh trị như thế này, Đảng nhà nước cũng quan tâm, cũng tạo điều kiện cho các tôn giáo nói chung, Phật giáo chúng ta nói riêng được tự do thể hiện cái chính kiến và cái niềm tin, cái đức tin của chúng ta với các tôn giáo. Chúng ta thì có đức tin với Đức Phật, Thiên Chúa thì có đức tin với Đức Chúa của họ, Cao Đài Hòa Hảo với các tôn giáo khác thì cũng được thể hiện cái niềm tin với những vị thần, vị thánh, vị Phật của gì đối với tôn giáo của họ. Đó, cho nên á, đây là cũng là một cái giai đoạn, một cái điều kiện, bối cảnh lịch sử của đất nước rất tốt để cho chúng ta tu hành, chúng ta cầu giải thoát. Cách đây 20-30 năm về trước, chúng ta không bao giờ có chuyện là Phật tử vân tập đông như thế này và tăng ni ngồi trên tòa giảng mà giảng tự do thế này đâu, không có đâu. 30 năm về trước chắc chắn không có đâu. Nhưng bây giờ khác. Từ năm 1981 sau khi cụ Nguyễn Văn Linh lên làm Tổng Bí thư, cải cách đất nước, thay đổi cái quan điểm về chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo, trải qua nhiều đời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội á, chúng ta thấy và luật pháp Việt Nam được gì ạ? Được thay đổi nhiều lần qua các kỳ họp Quốc hội. Và cho tới bây giờ đã có những bộ luật về tôn giáo rồi. Năm 2019 vừa qua vừa thông qua cái bộ luật về tôn giáo rồi. Cứ theo luật mà hoạt động, chúng ta cứ đăng ký. Bây giờ muốn hoạt động bây giờ dễ lắm. Đăng ký cả năm với xã, với ủy ban nhân dân xã. Chùa Khai Nguyên chúng ta bây giờ muốn tổ chức các khóa tu như này, tôi thì làm một cái đăng ký bắt đầu vào tháng 10 dương lịch năm nay. Sẽ làm một cái tờ đăng ký gì cho cả năm 2020 gửi ra ủy ban nhân dân xã, thế là xong. Ngày xưa làm cái gì cũng phải xin phép, phải trình báo, phải đi lên đi xuống đến nhiều lần. Như bây giờ luật rồi, cứ thế mà làm, cứ đúng luật mà làm. Tôi có đăng ký sinh hoạt cả năm rồi, gửi ủy ban nhân dân xã, cứ đến ngày là tôi tổ chức cơ. Cũng không phải xin phép lại nữa cả. Không chỉ Phật giáo mà tất cả các tôn giáo được công nhận ở trong hệ thống pháp luật Việt Nam đều bình đẳng như nhau cả. Việt Nam chúng ta không có gì, không có lấy một tôn giáo nào là quốc đạo cả. Kể cả Phật giáo hay Thiên Chúa giáo cũng không có tôn giáo nào là quốc đạo cả, mà mọi tôn giáo đều bình đẳng như nhau trước pháp luật. Tôi thấy cái hay của Việt Nam chúng ta là như thế. Mọi tôn giáo đều bình đẳng như nhau trước pháp luật. Mọi con người, mọi công dân cũng đều bình đẳng như nhau trước pháp luật. Rất hay. Cho nên chúng ta có cơ hội để tu, để sửa và để cầu giải thoát trong một đời. Nhân duyên thù thắng như vậy, phúc báo gì hội đủ như thế, mà chúng ta không tu được giải thoát trong một đời này là lỗi của ai? Lỗi của Đảng, lỗi của nhà nước, lỗi của chính phủ hay lỗi của ai? Lỗi của ai các quý vị? Nói to xem nào, lỗi của ai? Lỗi của Đảng á? Lỗi của người quản lý tôn giáo á? Ai? Hay là lỗi của công an? Hay là lỗi của các hòa thượng ở trong giáo hội? Hả? Lỗi của ai? Lỗi của mình, đúng rồi. Chúng ta không tu được không phải lỗi của Đảng, của nhà nước, của chính phủ, của công an là o ép, là cấm chúng ta, cũng không phải là lỗi của các cụ trong trung ương giáo hội, các cấp giáo hội là gì? Là cấm chúng ta, không phải. Đảng, nhà nước, chính phủ có cả bộ luật về tôn giáo rồi, chúng ta cứ y luật mà làm. Giáo hội, các cấp rất mong có các Phật tử chúng ta tu hành đúng chính pháp, chấp hành đúng pháp luật, tu hành làm sao đó càng tiến xa càng tốt, càng tiến sâu càng tốt, càng tổ chức được nhiều khóa tu cho các Phật tử, giáo hội càng gì, càng hoan hỷ, càng vui mừng. Đây là một cái việc gì? Một cái việc, một cái nhân duyên, tôi còn nói là gì? Rất thù thắng đối với Phật giáo chúng ta trong thời buổi hiện tại này. Nếu chúng ta không tu được là gì? Là không phải lỗi của nhà nước, không phải lỗi của chính phủ, không phải lỗi của công an, những người quản lý tôn giáo, cũng không phải là lỗi của giáo hội, mà chính là lỗi của chúng ta. Đó, nhớ lấy, không tu được giải thoát một đời là lỗi của chính chúng ta, chứ không phải lỗi của hoàn cảnh bên ngoài tác động, mà lỗi do chính chúng ta. Cho nên vẫn tu tập giải thoát tốt nhất một đời đối với tăng ni Phật tử chúng ta. Một tháng lên đâu? Lên đây 7 ngày. Lên đâu 3 ngày nữa? Lên Quất Lâm 3 ngày nữa. Và lên đâu 3 ngày nữa? Lên Tản Viên lấy 3 ngày nữa. 7 ngày ở Khai Nguyên để học về gì? Học về niệm Phật thập yếu. 3 ngày về Quất Lâm. Về Quất Lâm thì bắt đầu từ sang tháng ấy, chúng ta sẽ ngày 3, 4, 5 nhé. Sẽ trở lại một ngày 3, 4, 5. Bởi vì 12, 13, 14 thì là ở trên Tản Viên rồi. Đó, cho nên á, là Quất Lâm sẽ chuyển là bắt đầu tháng tới là 3 ngày, mồng 3, mồng 4, mồng 5 âm lịch. Chúng ta cứ tính âm lịch, không tính dương. Tôi tính âm nó quen rồi. Đó. Đấy, lại 3-4 năm như ngày xưa, như trong cái lịch đăng ký ấy, chứ không thay đổi là 5-6-7 nữa. Thì trước 5-6-7 là vì không có 12-13-14 ở Tản Viên. Đó. Nhưng mà chỉ có hai nơi là chúng ta tự do đến thôi, đó là Khai Nguyên và Quất Lâm là tự do đến, còn ở Tản Viên là phải đăng ký trước. Vì sao? Vì chuyên tu, buông xả hết tất cả. Vào chuyên tu thì không dùng điện thoại, không ăn cơm tối, không ăn quá ngọ đó, chỉ ăn gì, ăn đúng có hai bữa, bữa sáng thì ăn nhẹ, bữa trưa thì ăn cơm chính theo đúng nghi thức của Phật giáo. Còn tối á, khóa trước á, thì thầy thương thì còn cho thì ăn cháo. Tôi bảo nấu cháo nước, nhưng mà mấy cô ở nhà bếp á, với mấy Phật tử á, lại giấu tôi là gì, nấu cháo đặc, tệ thế chứ lại. Tôi bảo nấu cháo nước thôi, nhưng mà lại nhập nhằng với nhau, cho thật nhiều gạo, bảo là thánh cháo gì, cháo đặc, tệ thế. Khóa tới này, khóa đầu thì thôi, tôi còn mắt nhắm mắt mở cho ăn cháo nước thành cháo đặc. Khóa thứ hai, chắc chắn là gì? Cháo nước là cháo nước. Và từ khoảng độ tầm 10 khóa trở đi, buổi tối nhà chùa sẽ gì? Sẽ tắt lửa tối đèn ở dưới nhà bếp. Nghĩa là sao? Nghĩa là cháo nước cũng không gì? Không ăn nữa, mà chỉ được ăn có hai bữa thôi. Bữa sáng là điểm tâm, bữa trưa là chính. Và từ 12 giờ cho đến 6:30-7 giờ sáng ngày hôm sau, hãy chuẩn bị tinh thần là gì? Này mình ơi, mình đến đây để tu, mình đến đây đừng có mà đòi tôi ăn nhé. Vỗ vỗ vào bụng mình bảo nó thế. Cứ bảo này mình ơi, mình đến đây để gì? Để làm bạn với tớ, để gì? Đưa tớ đến đây, để tớ đưa bạn đến đây, và bạn đi với tớ cùng đến đây để tu. Chứ không phải đưa tớ gì, tớ đưa bạn đến đây để ăn, cho nên bạn đừng có đòi hỏi. Nghe chưa? Đừng có mang theo hộp sữa hay là thức ăn giấu ở trong phòng. Thôi thầy xuống ngủ ở dưới thất rồi, thầy không lên đêm, thầy không lên đâu, cho nên lấy ra để ăn với nhau. Giống như hôm rồi mấy Phật tử, trời xui đất khiến thế nào, 2-3 bà mỗi bà mút một cốc sữa, mút một hộp sữa. Vừa đem lên mút thì tôi từ trong tôi đi ra, nhìn thấy tôi một cái vội vội vàng vàng lại, bà thì giấu được kịp sang đằng sau. Nhưng mà tôi thấy hết, bà thì vừa bỏ xuống một cái nhìn thấy tôi sợ quá, chắp hai tay bóp một cái sữa nó bắn hết lên trên mặt. Đấy, thế đấy. Nhìn thấy tôi sợ quá, vội vàng vừa cho xuống bóp cái, đang cái vòi sữa, nó đang hút cái ống sữa, hộp sữa ấy. Thế đưa xuống một cái vừa thì kiểu vừa chắp tay thì nó phèo lên trên mặt. Đây là quả báo đấy. Các cụ ngày xưa nói là quả báo ăn cháo cũng gãy răng. Nhưng bây giờ tôi nói thì quả báo thì mút sữa trộm thì bắn hết lên mặt. Đấy. Cho nên đừng có, mình đã gọi là đi tu rồi thì phải thật thà chứ. Trong những ngày đó tôi không giữ luôn, không ăn tối, không ăn một chút nào luôn. Về đây á, mấy Phật tử ở ngoài nhà ấy bảo là mấy hôm nay thầy về tối chả thấy, chắc thầy đi thì mệt, chuẩn bị sẵn cái gì, cái nồi lẩu cho thầy ăn, nhưng nhất định không ăn. Gọi điện bảo thôi, mọi người ở trên núi có biết thầy đâu, có biết thầy ăn ở dưới này đâu. Nhưng mọi người không biết thì có ai biết? Có tôi biết, có những Phật tử ở ngoài đó biết, và gì? Có Phật biết, có Bồ Tát biết, có Thánh Tăng biết, và có gì? Có quỷ thần đôi vai biết. Và điều quan trọng là có mình biết. Mình là người đưa ra quy định ấy, mình là người đứng đầu trong đạo tràng, mình là người trụ trì. Mà mình bảo các Phật tử không được ăn, không cho đệ tử, không cho Phật tử ăn, mà mình lại đi ăn gì? Đi ăn trộm thì còn gì là thầy trụ trì nữa? Còn gì là cái người gì? Là cái người thuyền trưởng nữa các quý vị? Có đúng không? Đó, cho nên về đây đói đến đâu đói nhất định không ăn. Xin lỗi các quý vị, 1-2 ngày đầu nó cũng thèm ăn lắm chứ. Nó đi ra rồi lại đi vào, như con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt, leo vào, leo ra. Nhưng mà nghĩ rằng hơn 200 Phật tử và các đệ tử của mình đang ở trên kia họ có ăn đâu. Mình tự nhiên về trong phòng mình là ngồi ăn là không được. Cho nên lại như con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt, leo ra rồi lại leo vào. Thôi thì đằng nào cũng thế đi, ngồi vào để hội tập lại bộ kinh Vô Lượng Thọ. Thì làm nó quên nó đi, thế là để hết đói. Đến 11 giờ mà cái thì thấy khuya khuya rồi buồn ngủ rồi, ngáp ngủ rồi đi mắc màn rồi đi ngủ. Ngủ xong hôm sau dậy lên khóa lễ. Lên khóa lễ xong rồi cũng vừa vào thời ăn sáng. Mất mấy ngày như thế nó cũng quen miệng. Tất nhiên ngày xưa tôi ăn một bữa nó quen rồi, nhưng mà sau này ra quán sứ học thì ăn hai bữa, học xong quán sứ về đi hạ ở trên sân Tây á, làm công việc Phật sự đi nhiều quá, xây dựng nhiều quá, thế nó xuống sức cho nên thì nhận cái chùa Tản Viên nữa, phải leo núi, các vị biết leo núi mà, leo 2 tiếng đồng hồ mới lên núi, đói quá, mệt quá, ốm nhiều quá, cho nên thì xây thêm một bữa nữa, là dần dần là gì, từ chỗ một bữa thoái tâm xuống thành hai bữa rồi thoái tâm thì thành 3 bữa, cho nên bây giờ tôi béo như con cun cút thế này đây. Nếu mà tôi mà là lợn, xin lỗi các vị, người ta thịt tôi từ lâu rồi. Thôi bây giờ đang tập là gì? Để trở lại 2 bữa thôi, sáng với trưa thôi. Tối thì hôm nào đói lắm ấy, đi đâu mệt lắm ấy, thì ăn nhẹ nhàng một chút. Mà không tập làm sao, như ngày xưa tôi đi học á, quá ngọ, không cho một cái gì vào miệng cả, chỉ có uống nước thôi. Uống nước thì sữa không uống nữa cơ. Ngày xưa mới vào đạo thì là cái tinh thần cầu đạo nó còn cao như thế. Bây giờ thì lại thấy gì, làm nhiều Phật sự lại thấy gì, lại thấy thoái lui cái tinh thần cầu đạo cho bản thân. Đôi khi nhìn thấy Phật xấu hổ lắm. Nhìn thấy Phật xấu hổ nó không đơn giản đâu các quý vị. Ở trước các quý vị thì hoành tráng thế này thôi, nhưng mà về trong phòng thấy xấu hổ với Phật lắm. Không đơn giản đâu. Nhưng mà còn biết xấu hổ là tốt. Làm sai mà không biết xấu hổ thì mới nguy. Làm sai mà biết xấu hổ là còn có cơ hội để sám hối, để tu tập cho gì cho tốt hơn. Mong các quý vị cũng như thế. Tất cả những việc làm sai của chúng ta trước đây nên gì? Nên biết hổ thẹn mà cùng nhau sám hối, cùng nhau tu tập, cùng nhau bỏ ác tu thiện, làm sao cho gì cho tốt. Vì vậy mà khóa tu ở trên Tản Viên bây giờ là gọi là khóa chuyên tu. Các vị xác định trước cho thầy, chuyên tu thì không có chuyện là giấu điện thoại để gọi về nhà, không có đâu, thu hết. Cũng không có chuyện là cầm tiền để đi mua thức ăn, giấu vào đồ vào phòng riêng. Tôi mà bắt được thì trục xuất ngay, không có phải sám hối gì cả. Mà trục xuất một lần rồi thì không biết bao giờ cho đăng ký được trở lại. Khóa này thì nhận nhiều hơn một chút, đó là nhận 300 người. Nhận 300 người, đúng 300 người khóa sổ. Ai có duyên nữa, đăng ký trước thì được. Ai đăng ký mà cách đó khoảng một tuần mà không đi được thì phải gọi điện báo lại cho gì cho văn phòng, cho sư cô Nhật ở bên văn phòng cô nắm được, để cho một số người khác họ đăng ký, sau đó thì họ được đi. Ví dụ nhá, hướng dẫn cho văn phòng luôn nhớ này, 300 người đăng ký phải đăng ký có số điện thoại, địa chỉ, chứng minh thư nhân dân đầy đủ hẳn hoi. Và con cháu cũng phải cho đi nữa thì mới đi được. Người thân cũng phải đồng ý cho đi mới đi được. Chứ không phải giận dỗi mọi người, người nhà mà lên đấy để tu, để trốn tránh là cũng không nên. Phải có đầy đủ chứng minh thư nhân dân, số điện thoại Phật tử ấy, hoặc liên lạc với người nhà. Đó, ghi lại hẳn hoi cho thầy như thế. Các khóa tu, chuyên tu trên núi 7 ngày phải miên mật như thế. Và nên nhận thêm ra, đấy là nhận thêm ra, 300 người là khóa sổ, nhưng mà thêm ra có thể 5 đến 10 người nhận vào đó, lưu lại số điện thoại của họ và nói rằng đây là gì, cái danh sách này nhận sau là dự phòng. Dự phòng có nghĩa là gì? Là có những cái người trong 300 người ấy thì một tuần trước khi khóa tu diễn ra họ gọi đến họ báo là gì, con bận con không đi được, một tuần đến 3 ngày, ít nhất là một tuần đến 3 ngày. Các vị nhớ như một tuần đến 3 ngày. Nếu gia đình có duyên sự đặc biệt hoặc ốm đau hoặc như thế nào đó, mình đăng ký đầu giữa tháng, mà đầu tháng mình cuối tháng mình đăng ký vào khóa tu này nhưng giữa tháng mà không đi được thì gọi điện cho văn phòng, cho sư cô Nhật phụ trách cái đó, báo lại là gia đình con có duyên sự không đi được, để sư cô và bên văn phòng sẽ sắp xếp lại gọi điện cho Phật tử đăng ký gọi là phòng đó, để đưa họ vào cho đủ 300 người. Trên đấy 300 người thì cũng thực tế là cũng hơi đông, nhưng mà thôi, để gieo duyên cho các quý vị để đào tạo những cái nhân tài để 1-2 năm nữa có thể đi nhập thất được, để ngồi thất một vài tuần, thậm chí là một vài tháng được, thì phải cho họ chuyên tu từ bây giờ đó. Thì đến lúc đó họ mới có cái gì nền tảng vững chắc về cái cách tu tập tốt rồi đó, thì khi đó đi nhập thất họ cứ thế mà làm thôi, cứ thế mà làm chắc chắn sẽ vãng sinh. Cứ thế mà tu như khóa tu vừa rồi thầy hướng dẫn đó, cứ thế mà tu, 1 ngày 5-6 thầy tu như vậy, mỗi thời 2 tiếng đồng hồ như vậy, cứ thế mà tu, cứ thế mà tu. Tôi đảm bảo với các vị 3 năm sẽ có người tự do tự tại vãng sinh, sẽ có người biết trước ngày giờ để vãng sinh, thậm chí là gì ngồi vãng sinh, thậm chí có người có khi muốn đứng vãng sinh cũng được, vãng sinh lưu xá lợi cũng được, muốn biểu diễn thế nào thì biểu diễn, nhưng cứ thế mà tu. 3 năm tu như thế, tôi đảm bảo với các vị chắc chắn có phần vãng sinh. Biểu diễn cho mọi người thấy pháp môn của chúng ta do Phật dạy, do tổ truyền và do gì, do thầy hướng dẫn, không uổng một đời, chắc chắn không uổng một đời. Nhưng mà phải làm được cái nhân tố, cái nền tảng tu tập cho chúng ta vững vàng, chắc chắn như thế đã, thì sau này gì nó ổn. Năm nay chưa có thất, chưa làm thất được năm nay. Năm nay thì đang xây dựng những cái cơ bản để thờ Phật trước đã, và chúng ta thì ổn định cái việc đất cát đã. Đất cát họ nhượng lại như vậy, chúng ta vẫn phải thì phải hoàn lại cho họ một cái số tiền, cũng có thể nói đối với chùa chúng ta là cả một khoản lớn đó, chứ không phải là nhỏ đâu, cả một khoản lớn đối với đạo tràng tăng ni Phật tử chúng ta, hoàn trả lại cho họ, vì họ đã nhận cái đó phải gần 20 năm nay rồi. Họ trồng rừng, họ giữ đất, họ thuê nhân viên bảo vệ, vân vân. Họ tính ra bao nhiêu năm nay họ đi mua gom các hộ gia đình, vân vân và vân vân. Rồi bây giờ họ mới thì nhượng lại cho chúng ta, để chúng ta làm cái công trình văn hóa tâm linh tín ngưỡng cho dân tộc, cho đất nước nói chung và cho Phật giáo nói riêng, cho đạo tràng chúng ta nói riêng nữa. Thì đấy là một cái nhân duyên của chúng ta. Phật phân ngôi bổ sứ cho chúng ta, cho chúng ta làm cái việc ấy. Còn làm được hay không là cả một quá trình chúng ta có gì? Có tinh tiến, có tu hành đúng chính pháp, và có được chư Phật gia hộ hay không mà nữa thì mới làm tốt được. Cho nên đây cũng là cái bước đầu. Năm nay thì chúng ta chỉ lo để mà hoàn lại cái phần, một số phần kinh phí gọi là hỗ trợ cho họ. Đây không phải là mua bán, nếu mua bán thẳng cổ với nhau thì nó gấp nhiều lần như thế. Chúng ta biết một xào đất bây giờ mà có gì, có 3 triệu đồng làm gì có chuyện một xào đất 3 triệu đồng ở đất ruộng ở dân ở đây. Ngày xưa tôi mới về đây á, năm 2003 thì hỗ trợ cho dân là 5 triệu đồng. Xong khoảng 2-3 năm sau là lên 10 triệu đồng. 6-7 năm sau lên 15 triệu đồng. Năm ngoái, năm kia đó thì 30 triệu đồng, xong rồi 50 triệu đồng. Bây giờ 100 triệu đồng họ vẫn không gì, không nghe nữa. Chúng ta thấy trên kia 3 triệu đồng cúng dường được vào chùa một xào đất. Một xào đất là 360 mét vuông. Có người phát tâm 1 ha đất. 1 ha đất là gì? Là 27 xào. Chúng ta nhân đi, một xào là 360 mét vuông mà nhân với 7 xào. Và như vậy 27 xào. Và như vậy là 1 ha là gì? Là 10.000 mét vuông. Rất là nhiều. 10.000 mét vuông 1 ha mà có gì? 81 triệu. 81 triệu bằng 1 mét đất ở dưới Hà Nội cho các cái, bằng 1 mét đất ở ven ven đô thôi. Còn ở trong nội thành thực sự á, ở các phố cổ á, nó phải hàng chục ha như vậy mới chỉ bằng 1 mét đất ở trong gì? Trong phố cổ Hà Nội mà thôi. Cho nên bỏ ra 1 mét đất mà chúng ta cúng dường tam bảo được 1 ha, tức là 10.000 mét vuông đất để làm công việc Phật sự cho chùa nói riêng và cho đất nước nói chung sau này. Phải đảm bảo với các quý vị cái đó là cái gì, cái phúc lâu dài của gì, của chúng ta gieo trồng. Đã cúng đất và làm chùa rồi mà, xin thưa với các quý vị, sau này ai dám lấy ra nữa, ai dám đến đó là cướp của chùa, chẳng ông nào dạy gì mà cướp của chùa cả. Vì những cái lịch sử nhãn tiền gì, tất cả những người chiếm của đình của chùa về để làm nhà của mình á, hoặc chiếm đất đình đất chùa ở, hỏng hết, tàn lụi hết. con cháu họ hàng tàn lụi hết, ba đời thậm chí là ba đời nay rồi vẫn gì vẫn tàn lụi các quý vị. Sợ rồi. Ngày xưa khi mới đánh giặc Pháp xong á, mình cứ nghĩ là gì, một số người á nghĩ là cực đoan là gì, cộng sản là vô sản, cộng sản là gì là vô thần, chỉ có con đường xã hội chủ nghĩa thôi, không có thần thánh gì cả. Cho nên một số thì sai lầm của gì, sau năm 1945 cũng chúng ta có một số sai lầm đấy về cái công tác quản lý tôn giáo đấy, cho cộng sản à, xin lỗi, cho gì, cho tôn giáo là gì ạ, là quan điểm của Marx á, của Engels á, tôn giáo là liều thuốc viện của nhân dân. Bây giờ vẫn gì vẫn còn có người chủ trương cái học thuyết đấy, nhưng học thuyết đấy là gì, sai rồi, quá sai rồi. Tôn giáo đâu phải liều thuốc viện của nhân dân. Có những tôn giáo họ hướng con người ta, hướng xã hội ta đến gì, đến chân thiện mỹ, dạy con người ta bỏ ác làm lành, lấy chức hành thiện và tu tâm dưỡng tính, chứ đâu phải là thuốc viện của nhân dân. Thuốc viện á, nó làm cho con người ta gì say mê, làm cho con người ta khi mà nghiện ngập vào rồi thì không bỏ ra được, mà mờ mịt vào đó chứ. Còn người theo tôn giáo chân chính thì càng ngày càng hiền lương, càng ngày càng tốt đẹp, lương thiện cho xã hội. Một người theo tôn giáo đích thực ở trên thế giới này, không chỉ đạo Phật mà kể cả các tôn giáo lớn trên thế giới, họ theo tôn giáo đích thực là tôn giáo. Chứ còn cái giả danh tôn giáo tôi không nói, lợi dụng tôn giáo tôi cũng không bàn. Đích thực là theo tôn giáo đều tốt cả. Chắc đâu phải liều thuốc viện nhân dân. Nhưng mà ngày xưa vì chúng ta còn đang say mê trong chiến thắng, cho nên là Pháp ta còn đánh được cơ mà, đế quốc chúng ta đánh được, cho nên là Mỹ chúng ta cũng chẳng thua cơ mà. Cho nên tôn giáo liều thuốc viện của nhân dân, mà liều thuốc viện thì cần phải loại bỏ. Vì vậy mà đình chùa miếu mạo đem đốt đi, phá đi. Một số bố là mang gì, mang những cái đồ thờ ấy về nhà để làm nhà. Một thời gian sau thì chết, thì chết cả nhà, cả vợ, cả con, cả cháu, có nhà chết sạch, bây giờ chả còn người nào. Đấy, ở dưới quê của bà Tuyết Yên Sở đấy, tôi kể đi hai ba, kể là hai ba lần đấy. Ông xã đội trưởng cái xã Yên Sở của ngày đó ra phá cái chùa giữa làng, cái chùa to nhất của xã Yên Sở Hoài Đức, Hà Nội chúng ta bây giờ, Hà Tây ngày xưa đó. Thì ngày xưa tôi trụ trì cái chùa Ngọc Tân ở đấy, cùng xã đấy mà. Chùa của tôi là chùa ngoài đê, còn cái chùa giữa làng á, gọi là chùa Trung á, cái chùa đấy là chùa to nhất của xã Yên Sở. Cải cách cách mạng, văn hóa, chính quyền và nhân dân ra tố và phá chùa. Ông xã đội trưởng đích thân là gì, nhận sắc lệnh của cấp trên là đi phá chùa, dẫn một đoàn dân quân và người dân ra phá chùa. Các vãi mặc áo nâu cũng ra phá chùa. Đến lúc đó nó thế mà. Vãi mặc áo nâu, tức là Phật tử cũng ra phá chùa. Là ngược đời lại mà Phật tử đi làm chùa, bây giờ Phật tử cũng ra phá chùa. Thế thì họ tuyên truyền giỏi, đến lúc đấy đi phá chùa hết. Cho nên ra phá chùa, ông xã đội trưởng, ông chỉ đạo dân quân ra phá chùa. Ông sờ vào cái pho tượng của Đức Phật Thích Ca. Cái pho tượng, tượng Phật thì chúng ta biết là thì thường là ấy mà, tượng Đức Phật Thích Ca mà trẻ sơ sinh á, thì chúng ta biết là không có làm gì, không có làm tóc. Đấy. Nó vào, ông vào, ông sờ vào, bảo một người khiêng xuống thì ông thấy ô cái đứa trẻ này trên đầu không có tóc này, nhăn chín này, ông sờ vào, ông vuốt vuốt thế này. Ông bảo nhưng mà thôi, đem vứt hết xuống giếng. Thế cái đầu mà tóc thế này thì không có tóc này thì mát nhỉ. Ước gì là tôi cũng gì, tôi cũng được cái đầu như thế này gì, cho nó mát. Phá xong, về tối một cái làm một trận ốm, sốt. Mấy hôm sau, tự nhiên tóc nó rụng, và rụng đến trên đầu ông không có còn một sợi tóc nào. Đấy, ông xã đội trưởng, xã Yên Sở ngày xưa. Các vãi tôi về, bà vãi trưởng, các vãi kể lại câu chuyện, thực sự ấy như thế. Chưa hết. Ốm xong bắt đầu, bà vợ thì chết đột tử, còn lại ông với hai đứa con trai. Ông bắt đầu khi bà vợ chết đột tử, ông nghĩ ngợi nhiều, cho nên thần kinh ông bất ổn, cũng vì ốm cũng không thể ra làm xã đội trưởng được nữa, cho nên phải nghỉ đi, phải nghỉ. không được nghỉ hưu đâu, phải nghỉ đấy, nghỉ mất sức ấy. Chưa hết, cứ ốm đau quặt quẹo như vậy, mấy năm sau thằng con trai cả thì ngày xưa đi chở cái xe bò ấy, ngày xưa đi xe bò nó chở bằng xe vôi, chở con bò ấy mà, cái con bò để chở vôi, chở cát, chở đá để cho nhân dân xây dựng ấy. Thằng con trai làm nghề cung cấp vật liệu, đi chở đến cái cầu, gọi là cái cầu nối giữa Yên Sở và ở trong trại của thầy á, trong trại thầy á, cái cầu đấy gọi là cầu sông Tích á, cầu sông Tích, cầu bắc qua sông Tích và cầu Yên Sở và cầu trại thầy á. Ai đi Yên Sở từ Hoài Đức, từ trôi vào trong chùa thầy á, đi qua cái cầu ấy, cầu người xưa nó cầu nhỏ, đi qua đó thì con trâu con bò nó lên thì nó kéo nặng quá, nó không lên được cái cầu, cái thành cầu này. Bước từ lên cầu nó bị cái lõm xuống không lên được, đi sẵn đằng sau đuổi, sẵn sau để đẩy xe. Đẩy thế nào thì cái con bò gì nó mới lên, không lên nó trượt chân. Trượt chân thì cái xe nó lùi lại và nó chèn gì? Chèn ngang bụng của ông ấy, một bánh ngang bụng và một bánh bên kia thì ngang đầu, nát bụng và gì? Nát đầu, chết ngay tại chỗ. Đấy là gì? Biểu trưng cho ngày xưa ông làm xã đội trưởng, ông gì? Ông cầm búa ông đập gì? Đập vào đầu tượng Phật. Và đập vào gì? Vào bụng của Phật. Cho nát ra đem vứt tượng xuống giếng. Cái giếng đầu làng. Câu chuyện có thật 100%. Rồi nữa, chưa hết, còn một thằng con trai nữa, tưởng là gì? Nó sống được bên cạnh ông ấy. Nhưng một hôm đi làm là gì? Xét đánh chết tươi ngoài đồng. Hết. Vợ đột tử chết, con bị xe chèn, xe bò chèn chết, thì không, ô tô chèn chết thì còn nói là, thì còn nói là gì ấy, mà xe bò của chính xe con bò như mình gì chèn chết. Thứ hai, một thằng nữa thì bị gì ạ? Trời đánh. Các Phật tử chúng ta nghĩ mà trời đánh, nói đến trời đánh là gì? Là tội lỗi lắm, hết phúc rồi mới bị trời đánh, tức là xét đánh, nó trời đánh. Ông ta nghĩ ngợi nhiều quá, một vợ hai con đều chết hết, còn có một mình thì nghĩ ngợi nhiều quá, bị điên. Lang thang như vậy, cứ đầu đường xó chợ gặp gì ăn lấy, thậm chí có lúc còn trên người còn không một manh áo. Biết gì nữa đâu. Nhưng mà chúng ta biết là chết, họ đây gì để cho chết, chết luôn đó thì người ta chưa cảm nhận được cái khổ, chưa thấy là cái quả báo nhãn tiền ở gì, ở thế gian này. Cho nên đó, đâu để cho chết đâu. Diêm vương ngục tốt đâu để cho chết đâu. Cho nó gì nó khổ ở thế gian, cho nó biết về cái tội gì ạ? Hủy nhục bán phá tam bảo, đốt phá chùa chiền như thế nào. Cái tội đó gọi là đại tội. Trong năm tội gọi là tội gì? Làm thân Phật chảy máu đó, và phạm vào ngũ nghịch trong này, năm trọng tội đó. Tội đó ngang cái tội giết cha giết mẹ đó các quý vị. Cho nên Long vương, Diêm vương đâu có vội bắt đâu. Nghiêu đầu ngục tốt tha cho nó để làm cái gì? Quả báo nhãn tiền cho người ấy. Người trần tục phỉ báng chính pháp, phỉ báng đi, phỉ báng tam bảo, lấy vào đó là bài học nhãn tiền. Cứ như vậy điên điên khủng khủng cho đến năm 2003 tôi về chùa Ngọc Tân rồi, khoảng hơn một năm sau ông mới chết. Mà chết cũng gì ạ? Ở ngoài đầu đường xó chợ mà chết. Mà nó lại chết thế nào? Lại chết ở ngay cái gì ạ? Ở ngoài cái cửa trường học ấy. Mà cửa trường học ấy chính là cái cửa chùa của ngày xưa. Phá chùa đi để làm trường học. Và khi người ta phát hiện ra thì ông ta nằm chết co ro ở ngoài gì? Ở ngoài cái góc tường của cái trường học ấy. Và các cụ mới tính ra, mới bảo là cái góc đấy chính là ngày xưa là cái gì ạ? Cái giếng làng mà gì? Mà đem vứt chôn những pho tượng xuống đấy. Chúng ta thấy có trùng hợp không? Bình thường thì chúng ta nhìn thấy trùng hợp, nhưng không phải đâu. Quả báo hết đấy, không đơn giản. Và cũng cái xã đấy, ngày xưa tôi về năm 2003 thì các cụ có kể lại câu chuyện rằng á, trước khi tôi về mấy năm thì ủy ban nhân dân xã có xây lại cái ủy ban nhân dân xã, thì ở đấy trước cửa ủy ban á, sau ủy ban á thì có cái chùa gọi là chùa Pháp Vũ. Cái chùa Pháp Vũ là chùa bên trong đê, chùa đấy cũng nhỏ, nhưng mà đấy, sư phụ tôi về đã cũng giao cho gì tôi trông nom luôn ở đấy, cả hai chùa, chùa Ngọc Tân, chùa Pháp Vũ. Thì ngày đấy là sư ông Vượng, em tôi chưa về, chưa xuất gia, cho nên tôi trông nom luôn cả hai. Thì các cụ mới kể rằng á, cái ông chủ tịch mặt trận tổ quốc cái ngày đó là chủ tịch xã. Ông ấy đem xây ủy ban xã, ông lại xây thêm một cái gian để làm việc của ông ấy, xây bứng một cái gian của Đức ông. Xây bứng một Đức Thánh Hiền chứ, gian của Đức Thánh Hiền. Xây bứng một cái gian của Đức Thánh Hiền, tức là chùa thì ở đằng sau, ủy ban xã đằng trước. Nhưng ngày xưa thì nó chỉ cái bức tường đốc của ủy ban xã nó chỉ bằng mép chùa thôi, thẳng ra thôi, kẻ mực thẳng ra thôi. Nhưng ông ấy lên làm chủ tịch, ông xây, ông nối thêm một gian nữa để cho nó cân, cho nó rộng, nó dài ra. Xây xong một cái ốm, không đi làm việc được. Ốm quặt, ốm quẹo, phải ốm đến nửa năm như thế. Đi chữa bệnh viện gì cũng không khỏi. Nhưng xong đến lúc thì mà ngày xưa thì ông ấy cán đảng viên Bolshevik mà, cho nên là nhất định không có tin. Nhưng bà vợ thì trốn đi xem. Bà vợ trốn đi xem. Trốn đi xem họ mới bảo rằng á, ông chồng nhà bà làm một cái gì đó có ảnh hưởng đến gì, đến tâm linh của gì, của dân làng. Cho nên về mà bây giờ đi lễ tạ đi. Thế về bây giờ mới đi xem ra, mới đi kiểm tra ra thì ông làm chủ tịch, ông cho ký xây dựng cái gian ủy ban nhân dân xã, ra xây thêm một gian bứng mất cái cửa, cái tầm nhìn của gì ạ, của Đức Thánh Hiền ở chùa đằng sau. Cuối cùng phải đi gì? Không tin cũng phải tin. Đi xin, đi xỏ, đi lễ gì, đi lễ tạ mãi thì mới khỏi được. Ốm cho kia cũng rụng cả tóc, nhưng mà may chưa rụng hết, còn lơ thơ tí nữa. Đấy. Khi tôi về thì ông chuyển sang hết khóa chủ tịch, ông chuyển sang làm chủ tịch mặt trận tổ quốc xã rồi. Nhưng lúc đấy là tin rồi, tin sái cổ rồi, không tin không được nữa. Vì gia đình về, vợ con đi lễ, đi tạ, đi sám hối thì ông mới khỏi mà. Thì mà sau này khi tôi về đó thì mới cái được sự ủng hộ tốt như thế, là vì con gái của ông ấy chính là Phật tử ở dưới chùa. Đấy, thì cho nên sau này cái chỗ quan hệ ngoại giao nó gần gũi vân vân và vân vân. Cho nên ông đấy sau này cũng là cái người mà giúp đỡ thầy nhiều nhất khi mà thầy mới về cái ngôi chùa đấy. Rất là tốt, cái gì cũng giúp đỡ. Vì ngày đấy chủ tịch mặt trận là quản lý tôn giáo, chứ không phải là ban tôn giáo như bây giờ đâu. Ngày đấy là mặt trận quản lý tôn giáo luôn. Cho nên đề xuất cái gì ông cũng giúp đỡ. Mà ngày Tết đó, ông ấy còn tham mưu cho đảng, cho chính quyền là phải gì? Mang khoảng độ một yến gạo nếp, yến gạo tẻ và một mâm bánh khoảng 200 cái bánh gai, khoảng độ 5 hay 10 cái bánh chưng xuống để cho thầy ăn Tết. Đấy thế. Mà đảng ủy chính quyền xã từ ngày đó cho đến năm 2009 là tôi giả cái chùa đấy đều như thế cả. Năm nào cũng mang thì quà để cho thầy ăn Tết. Từ cái chỗ đó thì cái quan hệ mà họ có cái đức tin và có cái niềm tin giúp đỡ chùa chiền từ ngày đó. Cho nên đây chúng ta đừng có nghĩ rằng tôn giáo là gì. Đừng có ai bây giờ, trong kể cả bây giờ những vị làm công tác quản lý nhà nước, đừng có nghĩ rằng á, ta là người quản lý tôn giáo, ta là người quản lý các ông thì phải theo chúng tôi tuyệt đối. Không phải, các ông quản lý chúng tôi là quản lý trên phương diện pháp luật nhà nước. Chứ các ông không thể quản lý chúng tôi bằng mọi phương diện như là các tổ chức chính trị của các ông được. Không thể. Chúng tôi là một tôn giáo độc lập. Chúng tôi chịu sự quản lý của pháp luật nhà nước về cái phát triển, cái vận hành, cái guồng máy của giáo hội chúng tôi thôi. Anh không thể đi sâu vào cái gì ạ? Cái pháp là cái giáo lý, giáo luật của gì của chúng tôi được. Không thể. Đó. Anh không thể là quản lý chúng tôi một cách như là quản lý cấp dưới các anh được. Đó, cho nên nhiều vị cứ bảo là chúng tôi làm việc mà bảo thì bảo là 3 tháng các thầy phải báo cáo chúng tôi một lần. Tôi bảo là xin lỗi các bác, tôi không phải là cấp dưới của các bác, nhưng mà các thầy là một tổ chức, là thành viên của mặt trận tổ quốc, cho nên các thầy phải chịu sự quản lý gì của nhà nước. Tôi bảo đúng, chúng tôi là một thành viên, giáo hội Phật giáo Việt Nam là một thành viên của mặt trận tổ quốc, nhưng đó là gì, các bác và giáo hội thống nhất với nhau thì không cãi cái chuyện đó. Nhưng mà là một thành viên gọi là phối hợp thôi, chứ không phải một thành viên dưới sự quản lý hoàn toàn của gì, của các bác. Nếu bảo là các thầy là một thành viên thì các thầy phải chịu sự quản lý, cho nên 3 tháng các ban ngành của chúng tôi báo cáo, các thầy phải báo cáo. Tôi bảo là trong giáo hội chúng tôi chỉ có báo cáo 6 tháng một lần, 6 tháng báo cáo giữa năm và 6 tháng báo cáo thì tổng kết cuối năm. tôi chỉ phải báo cáo giáo hội chúng tôi như thế, cho nên các ông cũng chỉ được chúng tôi báo cáo như thế. Còn ngoài cái ngành dọc của các bác, cái cơ quan chính quyền ngành dọc các bác là báo cáo hàng tháng, hàng quý. Thì đó là việc các bác ăn lương nhà nước. Ăn lương của nhà nước, ăn lương của nhân dân. Chúng tôi có ăn lương của nhà nước đâu. Nhà nước trả lương chúng tôi đâu mà quản lý chúng tôi theo cái cách hành chính của nhà nước như thế. Tôi lý luận như thế nó phải chịu á. Tôi bảo tôi chỉ báo cáo theo ngành dọc của giáo hội chúng tôi báo cáo 6 tháng một năm. Chúng tôi cũng báo cáo các anh 6 tháng một năm. Cứ đòi mình báo cáo gì 3 tháng. Tức là hàng quý mà 3 tháng. Hàng quý phải báo cáo. Chúng tôi có gì báo cáo. Tôi không phải làm chính trị đâu. Chúng tôi không phải tổ chức chính trị xã hội. Làm kinh tế đâu mà báo cáo. Có gì báo cáo. Hàng ngày báo cáo anh là 3 tháng tôi báo cáo là sáng tôi dậy từ 4 giờ. Ăn cơm, đánh răng, rửa mặt xong ăn cơm xong đi học, học xong rồi lên tu tu xong rồi làm tu tu ăn học. Tôi báo cáo thế. Cái hoạt động hành chính xã hội chúng tôi nó đơn giản lắm. Nó rất đơn giản. Cơ bản là tu, còn cái hoạt động hành chính xã hội nó chỉ là phụ thôi. Cái tu đối với chúng tôi mới là chính. Mà anh bảo chúng tôi báo cáo 3 tháng thì có cái gì mà báo cáo. Cho nên 6 tháng còn viết mãi, nặn mãi mới ra được mấy trang tờ A4. Các quý vị ạ, nặn mãi mới ra một trang tờ A4. Thì chúng tôi là trưởng ban chính sự một huyện mà. Kiêm cả gì ạ, không phải là kiêm thư ký, nhưng mà kiêm cả cái chức của thư ký để viết cho thư ký luôn. Thì thư ký nó chả biết viết. Cho nên kiêm cả luôn, ăn tất làm cả. Lắm khi cũng khổ lắm. Ăn thì có ăn được tất đâu, có làm cả thôi. Ăn thì họ ăn của họ, mình ăn của mình. Nhưng mà làm về làm cả. Cuối cùng thì lý luận cho họ phải chịu, họ phải lún. Thế mình có cái gì mà hoạt động, có cái gì báo cáo trong cái đó. Đó cho nên ở đây á. Thôi trở về bài thì hôm nay chúng ta học cái đoạn luận mà tổ giảng ở đây. Đại ý tổ nói cho chúng ta, khuyến chúng ta, khuyên chúng ta phải gì? Nên phát nguyện sinh về tịnh độ. Vì sao? Vì tổ nói trong hàng Bồ Tát thì từ sơ phát tâm nhẫn đến là đẳng giác, còn khuyến còn phát nguyện sinh về tịnh độ, huống chi là chúng ta về đó gặp Phật nghe pháp thì chúng ta thì sẽ đảm bảo cái việc một đời thành Phật. Còn ở thế giới này, nếu mà một mình chúng ta cứ long đong rong ruổi, có thể đời này là cao tăng, đời sau có thể làm thân ký nữ đó các quý vị. Ấy, lịch sử Phật giáo Việt Nam, lịch sử Phật giáo Trung Hoa đã gì, lịch sử Phật giáo Ấn Độ, lịch sử Phật giáo thế giới đã có rất nhiều những tấm gương như thế rồi. Đời trước làm cao tăng, đời sau là làm thân gì, kỹ nữ. Kỹ nữ tức là làm gái gì, nói tuyệt ra làm gái lầu gì, lầu xanh. Đau chưa? Mà gái lầu xanh thì có tu được không? Tu được không? Dục vọng tràn trề, tâm tính thì bất định, dục vọng tràn trề. Nay thằng này, mai thằng khác, một ngày có thể gì? Ôm ấp mấy thằng, thằng nào nó cũng bảo em thương anh gì? Anh nhất, em yêu anh nhất. Nhưng cuối cùng á, cái thằng nào cho nó tiền thì nó bảo nó thương nhất, không có tiền thì nó đâu nó có vào phòng của nó. Cho nên á, đấy, dục vọng thì tràn đầy, tâm tính thì bất định, tham sân si thì chồng chất. Cho nên đời trước làm cao tăng, đời sau đọa làm thân kỹ nữ, chúng ta thấy xót chưa? Đau chưa? Tu được không? Có tu đâu. Mà làm thân kỹ nữ thì làm gì ạ? Tan nát hạnh phúc của bao nhiêu gia đình, vợ chồng, con cái. Gia đình của họ bị tan nát vì cái đời kỹ nữ của ta. Cho nên á, đời trước thì làm cao tăng, nói pháp, khuyên mọi người tu tâm dưỡng tính, tu nhân tích đức. Nhưng mà vì chưa gì, mình nói thì hay, nhưng mà làm thì chưa tới bến. Cho nên á, đời sau đọa làm thân kỹ nữ là như thế. Các quý vị nghĩ xem, đời trước được phong được người thế tục xem như một bậc cao tăng, như đời sau làm thân kỹ nữ. Thậm chí các quý vị đấy, như Tần Cối ở bên Trung Quốc, các vị nhớ câu chuyện Tần Cối không? Tần Cối đời trước cũng là cao tăng, là thiền sư, được gọi là ngộ đạo, nhưng đời sau lại gì? Là Tần Cối. đi buôn vua đó. Có chuyện đi buôn vua, mà đi buôn vua cuối cùng sau này bị tru di cả gì ạ? Cả tam tộc, cả cửu tộc đó các quý vị. Chúng ta thấy, cho nên đời trước thì làm gì? Làm cao tăng, nói về đạo đức, nhân từ. Những đời sau thì làm kẻ gì ạ? Làm kẻ bại hoại gia phong, lừa vua, dối bạn. Là lừa vua dối bạn chứ không phải là lừa thầy phản bạn nữa, mà là lừa vua dối bạn, đi buôn cả vua. Khi bị phát hiện ra thì bị tru di tam tộc cửu tộc, chúng ta thấy không, làm liên lụy đến cả những người vô tội trong dòng họ, làm ô nhục cho cả dòng họ, làm bao nhiêu người vô tội trong dòng họ cũng phải theo ông ấy mà ra đi. Ngày xưa chúng ta thời phong kiến đó, thì phạm vào cái đại tội ấy, thì tru di tam tộc hoặc cửu tộc, nặng là cửu tộc, vừa vừa thì tam tộc. Đó, còn bây giờ chúng ta thì ai làm cái tội người ấy chịu. Pháp luật Việt Nam chúng ta cũng như thế giới, bây giờ là ai làm tội người đó chịu. Con làm tội con chịu, bố mẹ làm bố mẹ chịu. Đó, ai làm người đó chịu. Cái hay của pháp luật bây giờ nó tiến bộ là như thế. Tốt. Cho nên chúng ta thấy, đấy, đời trước làm cao tăng, đời sau làm kỹ nữ, đời sau làm kẻ gì ạ? Kẻ buôn thần bán thánh, làm kẻ dối vua, lừa chúa, phản bội nhân dân. Phản bội là gì? Đem làm dòng tộc, phản bội gia tộc, đem đến cái sự hủy hoại đoạn diệt của gì? Của cám dòng họ. Cho nên chúng ta thấy ở lại thế giới này, đừng có nghĩ rằng chúng ta thì thôi, kiếp này thì chúng ta tu từ từ để hưởng thụ kiếp sau thì làm người tu tiếp. Chắc gì được làm người các quý vị? Chắc gì được làm người? Nhân quả báo ứng rõ ràng không sai, đời nay mà thì cứ thích ăn thịt lợn á, đời sau thì làm con lợn cho người ta thịt, đâu được mà làm người nữa, đâu có phần làm người. Đời nay mà thích ăn thịt chó, thịt mèo, đời sau làm con chó, con mèo lại cho người ta thịt. Đời nay mà thì thích ăn gì, cua, ăn tôm, ăn ốc, ăn hến, ăn hải sản á, thì đời sau thì chuẩn bị tinh thần để vào đó để làm tôm, cua, ốc, ếch, hải sản để cho người ta gì, người ta thịt. Thích không? Các vị thích thì cứ ăn đi. Cứ giết đi, cứ ăn đi. Phật có nói là ai mà giết, ai mà ăn tôi không cho đến chùa đâu. Phật vẫn cho chúng ta đến chùa, Phật vẫn cho chúng ta tu, vẫn cho chúng ta cơ hội. Nhưng chúng ta không biết sửa thì chúng ta tự phải chuốc lấy cái gì? Cái họa mà chúng ta đã gieo nhân ở đời này thôi. Đó. Đời nay chúng ta gieo nhân, đời sau chúng ta gặp quả. Thậm chí là có những cái quả nó ra nhanh nhá. Đời nay hôm nay chúng ta gieo nhân, ngày mai chúng ta gặt quả. Thậm chí có người vừa sáng gieo nhân, chiều tối đã gặp quả rồi. Đó. Cách đây hơn một tuần trước, có một trường hợp tân ở Tây Nguyên đó, trong Tây Nguyên đi ra đây, có cái thằng con trai của bà ấy, sáng mới buổi sáng á, nó xịt cái bánh xe của người bạn, thì nó trêu nhau ấy mà, xịt cái bánh xe của người bạn, đi học mà, xịt bánh xe của người bạn. Đến chiều về, đi trên đường, nó đi một mình, nó đi xe, nó cũng gấu gấu bốc bốc cơ mà, đi xe gấu gấu bốc bốc thì không may thế nào lại dính vào một cái đinh, bị nổ lốp, ngã lăn ra giữa đường và gãy cái chân gì, chân phải, gãy đôi lủng liềng cái chân phải, đập vào cái cột mốc ở bên vệ đường ấy, gãy lủng liềng ra luôn. Ấy nếu mà thì nó chỉ gãy ra bình thường như thế thì nó lại không có chuyện gì, thì đem đi viện hay đem đi bó bột là xong. Nhưng mà về tới nhà rồi đem ra bệnh viện, về thì khiêng về nhà đem ra bệnh viện, nó bắt đầu nói toàn nói nhảm thôi. Là có nói rằng tao mới đập cho mày, đập gãy một cái chân mày để gì? Tao đập gãy một cái chân mày để gì? Để cho mày biết thế nào là hại người, người sẽ hại lại. Nó cứ như thế nó nói thôi. Cứ thế nói. Rồi nó nói lẩm bẩm, rồi nó nói là nó là ma, là quỷ, là thế này nọ, các thứ gì nữa. Đủ các thứ bài giảng nữa. Đó. Nói như vậy. Chúng ta thấy bình thường á thì nó nhân quả thì thôi, nó làm như thế, nó gãy chân thì nó đau, nó rên, nó lóc, nó khóc, nó la thôi. Nhưng này không. Nó lại còn tự nó nguyền rủa nó và tự nó chửi nó. Nó bảo cho biết. Đó. Nó bảo thì đây mình chỉ đập nát ra một cái chân để cho nó biết là nhân quả thôi. Đấy, biết có nhân có quả thôi. Biết có tội có phúc thôi. Miệng nó nói như mẹ nó sợ quá. Cho nên nó nghe thầy giảng. Mẹ nó là một Phật tử ở trong kia, ở chùa trong đấy, nhưng mà nghe thầy giảng kinh Địa Tạng. Đấy, cho nên là sợ quá. Vì vậy mà gọi điện ra cho thầy thì thầy bảo là thôi tụng kinh Địa Tạng và sám hối cho nó, lấy cái nước đó cho nó uống sám hối nó. Còn cái chân nó gãy rồi thì vẫn phải đi viện, vẫn phải bó bột. Chứ không phải ở nhà tụng kinh là nó khỏi đâu, hâm hâm mà. Đấy. Vẫn phải cho đi viện để bó bột, để chữa, để bác sĩ. Còn cái tâm linh thì mình cứ chữa, gọi là cả âm dương thì đều kết hợp để chữa. Bên dương thì nhờ bác sĩ, bên tâm linh thì tụng kinh Địa Tạng để sám hối. Cái tâm ác của nó do xịt cái bánh xe của bạn buổi sáng và buổi chiều thì vấp vào đinh và nổ lốp xe và ngã văng vào cái cột lan can bên đường, gãy đôi cái chân, nát bét cái chân. Thế bà mẹ hỏi tôi bảo là thôi tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà chưa yên tâm. Bảo thôi, có gì con ra thì thầy cứu con. Thế tôi ở tận trong ở đấy thì ra làm sao được. Bảo chúng con mua vé máy bay đi ra, nó chỉ mất một ngày thôi. Thế bảo không cần phải ra đâu, cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng đi. Thế nhưng mà thôi, bảo không, thầy cứ gì bố thí cho con ra, cho con ra giờ nào ra. Thế tôi bảo thế được rồi, thì muốn ra thì ra. Ra tới thì bắt taxi lên gặp tôi, ngồi chút xíu thì kể lại câu chuyện đó. Tôi biết được và tôi bảo thôi bây giờ thì thôi, về thỉnh lấy cái kinh Địa Tạng về mà tụng, rồi cho một chai nước về mà khai quang phái tịnh nhà cửa các thứ. Và tôi bảo lên mà lấy một thỉnh lấy cái viên cái mảnh ngọc đeo trước nhà. Thì bà bảo ngôi nhà của con ấy là hay là nhà cửa đất cát, bị cái đường nó đâm vào. Nhà con ngày xưa là anh con chồng con mua ấy là đứng giữa cái ngã tư đường ấy, à đâu ngã ba đường ấy, thì cái đường bên kia nó đâm thẳng vào chính giữa nhà con. À, cho nên người ta bảo phong thủy nhà con cũng tốt. Thế là cũng đã tìm các ông thầy cũng chấn yểm rồi, nhưng mà họ bảo vẫn không được. Cái khí nó ghê quá, cái hung khí nó ghê quá, cho nên khiến cho nhà con lắm khi cũng lục đục. Thế tôi bảo cái đấy thì không phải Phật giáo, không nặng nề cái đấy. Nhưng bà ấy bảo là, nhưng mà đi xem người ta toàn bảo thế. Mà cái nhà con cái đường nó đâm vào á, mà đúng trong phong thủy học á. Sau này đây là tôi nói nhé, cũng là tôi bí mật nhỏ với nhau thôi, không có người ta bảo tôi mê tín. Nhưng đây tôi nói là phong thủy học chứ không phải tôi nói là Phật nhé. Trong nhà Phật á, thì không quan trọng cái đấy, nhưng trong phong thủy á, sau này các vị đi mua đất thì theo quan niệm phong thủy, ví dụ có cái đường này, có cái đường ngã ba như thế này nhá, bên kia cái đường ngã ba đâm thẳng vào đây, đâm thẳng vào đây như chỗ tôi này, thì đừng có dại gì mà mua cái gì, cái mảnh đất mà cái đường nó đâm thẳng vào nhà mình như thế. Trong phong thủy học người ta gọi là mũi tên vô hình. Đấy, mũi tên vô hình ở cái nhà đấy rất là độc, rất khó ở. Nhẹ thì vợ chồng con cái lục đục ốm đau, nặng thì chết chóc gì, hoặc vợ hoặc chồng hoặc con hoặc cái yểu thân chết sớm, yểu mạng chết sớm. Cái đấy là quan điểm của phong thủy học như thế. Cho nên ngày xưa những người mà gặp cái mảnh đất, cái ngôi nhà như thế họ phải chấn, làm chấn. Họ làm một cái bùa để chấn. Cái bùa chấn đó thì thường theo các nhà phong thủy ấy, họ thường dùng cái đá, một cái phiến đá theo cái kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều ngang. Và cái khi chôn á thì họ viết lên cái ba cái chữ vào đó: Sơn Hải Chấn. Chữ Sơn Hải Chấn và cái bia đá đó. Và vào một năm nó chỉ có một ngày thôi, phải chôn đúng cái ngày đó, đúng cái tháng đó và đúng cái giờ đó. đem chôn xuống cái chỗ đó thì mới giải quyết được vấn đề. Đấy, giải quyết được cái vấn đề, chấn được cái hung khí, cái mũi tên vô hình đâm vào cái nhà ấy. Đấy là cái quan điểm của phong thủy ngày xưa chúng tôi đi học mà. Xưa chúng tôi gần cụ chủ hương là một phần, nhưng mà chúng tôi cũng đi học mấy năm mà học ngoài quan xứ cũng phọt phẹt để đi học thêm cái này. Thì đây là tôi nói về quan điểm phong thủy nhé, tôi không nói quan điểm Phật giáo. Quan điểm như vậy, đây là một cái chấn. Và đấy là cái chấn gì? Cái chấn mà theo quan điểm phong thủy ở trong là tốt nhất. Và một cái cách nữa là gì? Dùng gương bát quái để treo. Mà dùng gương bát quái thì nó chỉ treo làm việc được cái nhẹ thôi. Cái nhẹ thôi chứ không giải quyết được cái vấn lớn. Ví dụ một gì, một dòng sông lớn nó đâm vào nhà mình mà dùng cái bờ nhỏ nhỏ mà đắp thì không thể đắp được, mà phải dùng cái bờ lớn mới có thể đắp được. Thì cho nên cái việc phải dùng cái đá phong thủy Sơn Hải Chấn phải chôn sâu bao nhiêu mét đó chứ. Ví dụ nó là 1 mét bao nhiêu hay là tùy theo cái cục đất ở đó. Ông thầy phong thủy ở chỗ này phải chôn 3 mét thì phải đào đúng 3 mét. Chôn sâu 2 mét phải 2 mét, 1 mét, 1 mét ít nhất là phải gì ạ? Phải 90 phân trở xuống. Chôn sâu như thế. Đó, 90 phân trở xuống. Đây thì mới giải quyết được cái đó. Cho nên tốt nhất nhà nào mà chưa mua thì sau này đừng có bao giờ nó rẻ, ham rẻ, đừng có mua cái chỗ đấy, mệt người lắm. Cái đường nó đâm vào là một này, và cái đoạn sông này, cái khúc sông nó đâm vào cũng là mũi tên vô hình, nó đâm vào thẳng, cũng không nên mua. Đấy là về cái mẹo đi chọn đất, về phong thủy. Các cụ, các ngày xưa tôi đi học, đi thị giả các hòa thượng, đặc biệt là cụ chủ hương, như thế. Cho nên Phật tử kia kêu với tôi rằng á, ở cái đường nó đâm vào nhà con, đi xem bảo thế. Tôi nghĩ mãi chả biết kiểu gì, làm thế nào. Bảo họ đem cái miếng ngọc về treo viên án Bani bắt Minh Hùng á, thì có thể họ chưa tin. Đích thân tôi phải xuống thì tôi thiết kế cái này, một cái bìa, một cái khánh bằng ngọc ấy. Đích thân tôi ngồi tôi thiết kế đó. Tôi ngồi tôi thiết kế xong, một bên thì tôi cho làm cái thiết kế cái khánh đó, cho cái gì chữ là hai bên là án Bani bát Minh Hồng, cái câu chú của Đức Quan Thế Âm. Một bên thì tôi ở giữa thì thôi cầu Phật Bồ Tát gia trì cho cả gia đình họ đi ra đi vào cái ngôi nhà này, tức ở trong ngôi nhà này, tức đi ra đi vào đều được gì? Đều được bình an. Tôi cho gì bốn chữ vào đó, xuất nhập bình an. À, tức là đi ra đi vào đều được gì? Bình an. Vào trong nhà cũng bình an, mà ra khỏi nhà cũng gì? Cũng bình an. Mà đằng sau á, tôi thì tôi cho thiết kế cho Đức Phật, Đức Phật Thích Ca ngồi thiền vào đó. À, in lên đó. Thế là làm xong cái đó tôi bảo là cho cái đấy thỉnh về. Để treo trước cửa ra vào xem có được không? Nếu mà được á thì về treo xong một cái thì thằng con qua đêm nay sáng mai nó không kêu la như thế nữa. Tất nhiên nó vẫn đau, thì chân nó gãy nó vẫn đau, nhưng nó thôi sẽ không kêu la như thế nữa. Nếu mà nó không kêu la nữa là được đấy, thì cứ cho mà tụng kinh mà cho mà chữa bệnh đi là được. Sáng hôm sau gọi điện cho sớm, thầy ơi, nói bằng tiếng Việt Nam, thầy ơi, Phật pháp màu nhiệm quá đi. À, đấy kiểu đấy. Con ấy, về con ấy, treo lên ấy thì đến ngủ qua, buổi tối đến sáng ấy, sáng rồi thì cháu nó không còn kêu la, không còn khóc lóc và không còn chửi bới nữa. Thì Phật pháp đúng là màu nhiệm quá đi, cứ thế. Nói tiếng Việt Nam thân như tôi nói là không giống, đại ý phải như thế, tiếng nói nó na ná như vậy, tiếng nói ở trên vùng cao cao, ở trong kia. Đấy, cũng tốt. Qua đó thì tôi mới thấy rằng nếu đem áp dụng cho các Phật tử chúng ta cũng rất là tốt. Gia đình nhà nào mà nhà cửa đất cát mà mình có vấn đề, mình treo một cái miếng ngọc ở trước cửa ra vào. Có điều kiện thì treo cái miếng to to, không có điều kiện thì mình treo một cái miếng nhỏ nhỏ xíu xíu được, bằng cái miếu chúng ta đeo ngực được, đem treo trước cửa ra vào. Nhưng treo cao cao lên khỏi đứa nào nó biết là cái miếng cọc quý vài triệu rồi, nó đem nó trộm bố nó đi, nó hút thuốc lá rồi thôi. Đấy lại lo. Treo cao cao lên chút. Mà tốt nhất mình treo từ gia đình mình biết thôi. Đừng có nói là đây là ngọc quý. Thỉnh ở chùa Khai Nguyên nói thế nó biết rồi, thì hôm nào mình đi vắng nó đem nó trộm nó ra nó bán với chúng ta thỉnh 10 triệu nó bán 1-2 triệu gì. Nó làm vài bi thì thôi thì không nên. Các coi mình treo trong nhà, đừng có nói là thỉnh ở đâu, cũng đừng có nói là ngọc quý, thỉnh với bao nhiêu tiền, 500 hay 1 triệu hay vài triệu, thậm chí vài chục triệu đi chăng nữa, mình biết vậy thôi. Đừng có nói cái giá tiền nó bao nhiêu, nó biết là quý, nó đem trộm mất đấy. Cái bọn nghiện bây giờ nó 1 triệu nó đã trộm rồi, đừng nói là 10 triệu. Mà nó vào nó chỉ cần nhảy lên, nó tút một cái nó lôi xuống là xong. Đấy. Cho nên là cái này thì tế nhị, đừng có nói. Cái đấy rất tốt. Qua cái kinh nghiệm đó thì tôi mới thấy rất tốt. Chúng ta đỡ phải gì? Treo gương bát quái. Mà cũng đỡ phải làm cái phong thủy trấn sâu ở dưới mấy mét đất. Phức tạp lắm. Rất phức tạp. Cái trường hợp cái bà trong Tây Nguyên, cái gì đấy, Đắk Lắc hay cái gì gì đó, cách đây khoảng tuần hơn tuần. Từ khi đó tôi thấy thì nghe bà gọi điện lại bảo tốt, tôi đeo một cái tôi cũng hách một cái tôi treo lên xe của tôi. Treo xe cũng rất tốt. Treo xe ô tô, treo nhà rất tốt. Điều quan trọng nó không phải là, không phải là chỉ là cái miếng ngọc, mà nó quan trọng ở là cái gì? Được tách ra từ gì? Từ kim thân của Đức Phật. Chúng ta thỉnh về thì hàng vạn tăng ni Phật tử đã làm lễ gia trì cái ngày 19 tháng gì? Tháng 2. Hàng nghìn tăng ni Phật tử, các vị biết là ở miền Bắc chúng ta mà thỉnh được khoảng 300 tăng ni đến để làm lễ như thế là hiếm có đấy. Miền Nam thì nhiều nhưng miền Bắc chúng ta tăng ni ít. Cho nên thỉnh được khoảng 300 tăng ni và hàng chục ngàn Phật tử như vậy. Tức là hàng vạn người đã làm lễ gì? Chỉ chú cầu nguyện suốt cả 2 ngày. Đương nhiên là gì? Là tốt. Cho nên chúng ta tách ra từ đó, nhiều Phật tử cứ bảo là ngọc quý, ngọc nó quý thật. Nhưng một cái còn quý hơn là được gì ạ? Một phần của chúng ta đang đeo ở trên người hay là đang treo ở nhà hay là để ở trong bát hương á, chúng ta là gì? Một phần từ kim thân của Đức Phật tách ra. Một cái nhân duyên gì? Thủ thắng không phải lúc nào chúng ta cũng có. Quan trọng ở chỗ đấy. Nó quan trọng ở cái chỗ đấy mà nó linh thiêng ở cái chỗ đấy. Nó quý hóa ở chỗ đó. Nó màu nhiệm ở cái chỗ đó. Còn nhiều câu chuyện lắm. Cô Thảo trên kia, cô là ôi dồi ôi thầy ơi. Nhiều người ta đến người ta kể với con lắm. Mấy Phật tử ở Quảng Ninh vừa qua, có bà mà mất ngủ kinh niên. Từ hôm lên thỉnh cái lá bồ đề về đeo một cái là gì? Ngủ từ sáng cho đến tối. À, ngủ từ tối cho đến sáng chứ. Ngủ từ sáng đến tối là nó nhầm. Ngủ từ tối cho đến sáng cũng không có phải gì ạ. Thức dậy không có phải trằn trọc như ngày xưa nữa. Mà bà bị bệnh đau đầu, mất ngủ, uống không biết bao nhiêu là thuốc rồi. Đeo vào một cái đến tối ngủ rồi, khò khò cho đến sáng dậy ngon lành luôn. Ngay ngày hôm sau nói với mấy bà bạn từ dưới Quảng Ninh lên đây, ăn trực ngồi chờ để thỉnh. Nhưng mấy hôm trước thì chưa có người làm nhiều, cho nên chờ cả ngày á, cứ lên cái lá đề nào một cái sẽ tranh nhau lúc đấy. Các vị lên mấy cái hôm trước, mấy nửa tháng trước thấy cái cảnh đó. Có người ngủ qua đêm ở đây để chờ ngày sau, cứ nhìn thấy, mang lên cái nào một cái là chạy sang luôn để chờ là tranh nhau rồi. Phần này cái của con chờ từ hôm qua, sư phải để cho con. Mệt lắm. Vì các vị biết mỗi một ngày một người chỉ làm được 2 cái thôi. Một ngày một người làm được có 2 cái thôi. Đấy là tính nhá, học việc nhá, 40 người ra học việc, cả mấy chú thợ lành nghề để dạy cho nữa, 40 người một ngày được 80 sản phẩm. Có nghĩa là chia đôi ra là gì? Chia ra là mỗi người được có 2 cái, tính từ A đến Z. Bây giờ làm quen hơn rồi thì hôm qua tôi hỏi là được khoảng 2,5 cái. Mà quen nữa thì chắc là làm được 3 cái. Mà bây giờ chắc phải là phải thuê người ta làm hết cho nó để thành cái, cho nó thành một cái người nó làm quen, nó thành một cái guồng máy. Còn các Phật tử đến chấp tác đang làm quen quen được 2-3 hôm thì lại nhớ nhà, lại đi về nhà, lại mất xỉu. Các sư ra đó làm thì đang làm được thì vài hôm thì là có khóa tu như thế này, lại phải đi, lại phải dừng. Mà cái nhu cầu của bà con nhân dân và Phật tử thì quá lớn, mang cái nào tranh nhau. Cho nên vừa qua tôi gọi một lúc là 40 người, thậm bây giờ đến 60 người. Cả 10 ông thợ với nhà mình nữa là 70 người làm. Cũng vừa là để chuẩn bị ra Tết, sợ đông người. Làm từ bây giờ không có ra Tết đông người là cứ chờ như hôm trước thì chết. Đấy là cũng một phần. Một phần nữa các vị biết đó, từ là cái chỗ kim thân của Đức Phật đó được tách ra là một phần. Một phần nữa là cái phần mình thỉnh về đó để làm gì? Thầy có lấy cái tiền đó để đi tiêu không? Đi tiêu hoang không? Không. Tất cả các Phật tử chúng ta công đức từ tháng 9 năm ngoái cho đến năm nay tính ra mới được khoảng 13 tỷ 500 đồng thôi. Mà cái riêng cái tiền thỉnh ngọc về chúng ta là hết khoảng 45 tỷ. Làm xưởng, hai cái xưởng, và lại nhập khoảng độ 20 cái máy lớn nhỏ về nữa, hết khoảng độ tầm 7 tỷ nữa. Máy rất là đắt. Vị trí là khoảng trên 50 tỷ. Các Phật tử chúng ta mới cúng dường tất tần tật theo như các vị tiếp nhận báo cáo lại ở các sổ, tất ghi lại mới có trên 13 tỷ một tí. Như vậy là mới được có một gì ạ? Một pho thôi. Mà khi họ bán cho mình, họ có bán cái phôi là một pho tượng, như là cắt phôi chắn chắn bằng một pho rồi không? Không có. Họ bán cho mình cả rác, cả gì nứt, cả hỏng, cả cái gì, cả một cái viên ngọc, một khối ngọc to như thế. Chúng ta biết là ngọc nó cũng có vỏ, như là cây ấy. Có những viên mà cái vỏ ngọc nó dày đến 15 đến 20 phân. Đấy, có viên vừa rồi dày vào 20 phân vẫn còn vỏ ngọc. Tức là vẫn chưa thấy ngọc trong, nó vẫn là cái vỏ đá thôi, vẫn chưa phải là ngọc. Cho nên ngọc ở trong đá là như thế. Vì vậy mình mà mua cái viên 10 tấn thì về mình đã mất đi 2 tấn vỏ rồi. Nó rất nặng. Vì vậy mà phải các Phật tử chúng ta thỉnh những cái đồ đó, thầy lại tích cóp lại đem gì? Đem để trả lại, để trả lại cái số tiền mà mình mượn để thỉnh đó. Bây giờ vẫn còn mượn hết, chưa trả được đồng nào cái đấy. Đâu được bao nhiêu rồi? Được chút xíu rồi. Giả được chút xíu rồi. Giả được mấy tỷ cái tiền đó rồi. Đây là làm một cái công trình, phải nói các quý vị biết, đây là một công trình sẽ để lại cho đất nước Việt Nam chúng ta, cho văn hóa Việt Nam chúng ta và cho Phật giáo Việt Nam chúng ta. Hàng nghìn năm sau, thậm chí là còn nhiều hơn nữa. Chắc chắn là gì? Bây giờ họ nghĩ là bình thường, nhưng không phải bình thường đâu. Hôm qua cố vấn của Tổng Bí thư lên đây, dẫn cả một đoàn 5, 6, 70 người lên đây. Thì lên để thỉnh, mỗi người để thỉnh một cái. Thì thôi vì cụ có cái công lớn với chùa chúng ta, những người lên đây cũng toàn là đệ tử của cụ. Thì họ xin thỉnh cho tôi, bảo thôi. Thì bây giờ thì biếu để cụ, thì cụ biếu cho đệ tử của cụ mỗi người một cái, gọi là kỷ niệm. Mỗi người một cái, đâu hết là hơn 100 cái. Cả lớn cả nhỏ. Thế cho hoan hỉ, cho hoan hỉ. Nhưng cụ bảo là gì? Chưa thầy ạ. Mấy đứa ở văn phòng chính phủ, rồi mấy đứa ở bộ trưởng với các thứ, nó gọi là anh Tư nhá. Anh là gì? Anh là cứ để cho thầy Thịnh, là anh cứ đến chùa, anh giúp cho thầy Thịnh nhiều như thế. Bây giờ thầy nghe tin là thầy đấy thì làm cái pho tượng bằng ngọc rồi, có những cái phần tách ra, anh phải lấy phần cho em đấy nhé. Đấy, đòi phần trước. Thôi, cũng là cái quý các vị ạ. Tiền thì bao nhiêu mà cho vừa, bao nhiêu cho đủ. Có những cái chỗ quan hệ ngoại giao, đối với họ, họ sẵn sàng họ bỏ ra 2, 3 triệu, 5, 3 triệu, thậm chí chục triệu để thỉnh cái khánh ấy. Nhưng mà đối với chúng ta, 2, 3 triệu hay 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu á, đôi khi nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Nhưng mà chúng ta thì kỷ niệm họ một cái khánh, gọi là tặng họ một cái khánh. Họ về thì họ hoan hỉ, họ có sức khỏe, họ yên tâm để công tác, để cống hiến cho đảng, cho nhà nước, cho nhân dân, cho các bộ ngành, cho chính phủ vân vân á. Họ có sức khỏe, họ là một người Phật, rồi hướng tới họ là một người từ cái chỗ có cái khánh này, họ để hoan hỉ, họ có cái thiện tâm với Phật giáo, thậm chí họ học Phật giáo, thậm chí họ quy Tam Bảo sau này nữa. Chúng ta thấy lợi ích đó không chỉ tính bằng 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu, mà là gì? Vô giá. Vài bác đệ tử của tôi thì cầm vài cái mảnh ngọc xuống, cứ nhìn mặt mũi cứ thâm xì lại. Nghĩ là gì ạ? Sao thầy lại cho nhiều thế? Mỗi một ngày một người làm được có hai cái, mà thầy một lúc trong vòng có một tiếng đồng hồ thầy cho gì thì hơn 100 cái. Kể cả 1000 cái cần cho, cần gieo duyên, cũng cho, cũng gieo duyên các quý vị ạ. Hiểu đâu. Khổ lắm, tôi lắm khi có nói đùa đầu óc của các bác chỉ bằng một xíu này thôi. Một xíu này thì làm sao mà hiểu được cái đầu óc nó lớn thế này. Thế thì có mình ông Thịnh dám làm nữa chứ có ông nào dám làm nữa. Người ta không dám nghĩ, chưa nghĩ được, mà ông Thịnh ông đã nghĩ đã làm được rồi mà. Nếu mà các bác nó không nghĩ được thì nó là ông Thịnh rồi, đúng không? Đấy, cho nên tôi cứ trêu đầu óc các bác có thế này thôi. Hiểu cái gì? Mặt mũi phải hoan hỉ lên. Có mấy chục cái khánh thì mặt mũi cứ thâm xì hết lại. Cứ nghĩ là gì ạ? Như thế này là gì? 100 triệu, 200 triệu rồi. Kể cả 1 tỷ, 2 tỷ cũng chả giải quyết cái gì. Quan trọng nhất trong tâm của họ hướng Phật. Khi mình cần làm bất cứ một cái gì đó, mình vướng mắc ở đâu, mình alo thôi, cụ ơi, cụ tạo điều kiện, cụ gọi điện cho chỗ đấy, chỗ đấy, chỗ đấy, giúp hộ thầy với. Một tiếng nói của các cụ á, nó vô giá. Hiểu chưa? Nó không có giá gì đâu, nó không có giá đâu. Nó vô giá. Cái đầu chúng ta nếu nó chỉ bó hẹp trong thế này hoặc thế này á, thì không bao giờ nó để chúng ta nhận thức được cái giá trị là vô giá ấy. Còn cái đầu chúng ta mà thế này á, thì nó mới gì? Mới nhận được cái giá trị vô giá ấy. Đó. Nên chúng ta thấy ở đây làm, ở đâu báo chí các thứ nó oánh gì thì oánh kệ, nhưng có đến đây thì nó thôi là được. Việc điều tất nhiên là quan trọng là điều chúng ta làm là gì? Phải vì dân, vì nước, vì tín đồ Phật tử và vì đạo pháp, vì dân tộc nói chung, không vì lợi ích cá nhân riêng. Thì họ chả có cái chỗ nào để đánh chúng ta cả. Với pháp luật có thể chúng ta có cái sai, có cái gì, có cái còn thiếu sót một chút, nhưng mà họ nghĩ là ồ, các thầy làm cho dân đấy mà, có phải làm cho các thầy đâu, thì họ thôi thôi. Ai mà đi đánh cái chuyện ông ấy làm cho dân, đúng không? Nếu mà tôi làm cho cá nhân tôi xem, nó oánh cho te tua ra. Nó chả sợ gì, kể cả quen tổng bí thư, quen thủ tướng, nó oánh cho te tua. Thậm chí suốt ngày đến nhà thủ tướng, đến nhà tổng bí thư, nó oánh cho te tua các vị ạ. Không đơn giản đâu. Nhưng mà điều quan trọng nó xét sâu vào các ở thầy làm vì dân. Thôi, bỏ đi. Sao? Có gì đâu. Nhưng mà mình không thể tự nói cho mình là tôi làm vì dân đây. Mình không thể vỗ ngực tôi làm vì dân đấy, không thể. Nhưng một người nào đó thì nó có uy tín, họ có uy tín trong tổ chức, trong đảng, nhà nước, chính phủ, họ nói thì thôi, ông ấy làm vì dân mà, thôi các bác, các anh, các chị tạo điều kiện, thế thì thôi. Hiểu chưa? Cho nên hoan hỉ đi, chịu khó hoan hỉ. Các Phật tử nhiều khi nó nói rằng á, chúng con chờ từ buổi sáng đến giờ thầy không tiếp. Thầy giảng xong một cái thầy chạy xuống thầy tiếp cái đoàn gì ạ? Đoàn của cụ cố vấn cấp cao. Khổ lắm, cũng phải hiểu cho thầy. Đối ngoại có những lúc phải thế đấy. Đối nội có thể thì mình cứng rắn một chút, nhưng đối ngoại lắm khi cứ phải mềm mại với dòng nước, cái chỗ nào cũng phải phải chui và chảy vào được. Nhưng mà điều kiện quan trọng là mình không đi bằng đầu gối, mà mình đi đồng cái gì? Bằng bàn chân. Đi bằng đầu gối mà quỳ xin là không được. Tôi không quỳ xin ai. Đi bằng bàn chân của mình, bằng khối óc, bằng trái tim và bằng gì? Bằng cái ý chí và nguyện lực của mình. Đấy, hôm qua như thế hoan hỉ lắm. Mấy bác ở một số các ban ngành trung ương, đặc biệt là mấy bà phu nhân, ôi rồi lên cái cảm ơn thầy rối rít. Và đây là một đúng là nhân duyên quá đi. Nay được đi với cụ và lên lại gặp thầy, là thầy là ban cho lộc thế này thì hoan hỉ quá, vui mừng quá. Về chúng con phải gì ạ? Phải rất trân trọng, phải mang về để đi đánh vào cái dây đánh ấy, và thật là đẹp để chúng con đeo. Và chúng con sẽ khoe với bạn của con là gì? Được thầy khai nguyên, thầy gì thầy tặng đấy. Mình nghe họ nói như thế mình cũng gì? Vừa vui rồi là vừa gì ạ? Vừa lo. Ai cũng bảo lên thầy khai nguyên tặng đấy thì mình chết tói luôn. Đúng không? Ai cũng bảo thầy khai nguyên tặng đấy thì ai tặng cho mình một cái khoản mà gì bây giờ mình còn đang vướng đây. đúng không? Khổ lắm. Cho nên đó nó cũng là một cái tôi nói vui chúng ta này. Vì sao mà họ có công đức khi mà họ thành cái miếng ngọc là phải họ đeo ở trên mình, họ đeo ở nhà? Cái thứ nhất, đó là được tách ra từ kim thân của Đức Phật. Cái thứ hai, cái khối ngọc ấy đã được hàng vạn tăng ni Phật tử chúng ta làm lễ gia trì trong gì? Trong hai ngày liền, là ngày 18 và ngày 19 tháng Giêng tháng 2 vừa qua. Đó. Cái thứ ba nữa, trong đạo tràng chúng ta ngày nào cũng không ngớt tiếng gì, tiếng kinh, tiếng mõ, và ngày nào cũng phải ít nhất là phải bộ kinh Địa Tạng, hộ pháp thiện thần Thiên Long bát bộ gia trì. Một cái thứ ba rất quan trọng nữa, đó là gì? Đại nguyện của tôi. Nguyện làm sao? Nguyện để phát tâm làm kẻ đồng hành cùng với tất cả các tín đồ Phật tử chúng ta làm nên những cái kỳ tích của Phật giáo Việt Nam ấy. Tôi nói với các quý vị, đây là kỳ tích của Phật giáo Việt Nam. Sau này nó sẽ là gì? Sẽ là bảo vật của quốc gia đấy, chứ không đơn giản đâu các quý vị. Bây giờ chúng ta đang sống ngay đây cứ nghĩ là bình thường. Thì tôi biết trong đây chúng ta có người nghĩ là đấy là việc không bình thường, nhưng rất nhiều người nghĩ là đó là bình thường. Nhưng xin sơn thưa với các quý vị, sau này nó sẽ được ghi vào sử sách. Tôi không mong họ ghi vào sử sách, nhưng họ sẽ ghi vào sử sách của Phật giáo Việt Nam, của lịch sử Việt Nam, của sự phát triển của dân tộc đất nước Việt Nam chúng ta trong cái thế kỷ 21 này. Các vị cố sống lên 1.000 năm nữa sẽ thấy lời nói của tôi là thật. Không, tôi nói thật mà. Cố gắng sống được 1.000 năm nữa sẽ thấy đó là sự thật. Nó đi vào lịch sử. Hơn 1.000 năm sau chúng ta lại chọn một cái thân khác, lại có tên khác, có thể là Phật tử lại đến chùa này lễ, thì lúc đó là gì? Tu làm sao cho được có chút thần thông, có chút là túc mệnh thông, nhớ lại đời trước của mình sẽ 1.000 năm trước. Hòa hóa ra mình cũng đã được, chính mình đã được đến ngôi chùa này, đã được xây dựng lên, có phần góp công xây dựng lên ngôi chùa này, và theo ông thầy như thế, tên như thế, pháp danh như thế, học đạo, và thầy chính là người gì? Chúng ta cùng với thầy xây dựng ngôi chùa này và tạo lên cái pho tượng Phật ngọc này. Cố gắng lúc đấy tu có thần thông, các vị sẽ thấy được cái điều đó. Tôi nói không phải là nói để cười đâu, không nói chúng ta hết buồn ngủ đâu, thật đấy. 1.000 năm sau chúng ta sẽ thấy, chả đến 1.000 năm đâu, mấy chục năm sau thôi, 100 năm sau thôi. Nếu thôi không được 1.000 năm thì cố gắng sống lại 100 năm nữa, thấy cái điều đó. Cái này hôm qua cụ Tư cũng nói, cụ nói vui, cụ nói với mọi người cùng ăn cơm, cụ nói là cái ông Thịnh này, ông ấy là ông là bá chủ cái đất nước Việt Nam này. Thế mà cụ mà nói như thế là gì, là tôi chết đấy, có khi là tôi thì tôi phải ngồi nhà đá sớm đấy. Cụ bảo không, tôi nói thật đấy, thầy là bá chủ cái đất nước Việt Nam này. Thế mà không phải, cụ nói như thế là gì, nguy hiểm. Cụ nói là không, nói vui thì tôi không phải là bá chủ, nhưng cái việc thầy làm là cái đất nước này không phải ai cũng làm được. Cho nên cụ nói tôi quý thầy, tôi đến với thầy không phải là gì, là thầy là một người xây chùa to Phật lớn, mà tôi quý thầy là cái tâm của thầy đối với Phật giáo và đối với đất nước, đối với các tín đồ Phật tử. Cho nên tôi mới quý thầy, tôi mới lên với thầy, mới hộ pháp cho thầy là như thế. Và cụ còn nói đùa là ai bảo cái ngôi chùa này á, ai là người đứng đằng sau, thầy cứ nói là anh Tư đứng đằng sau. Đấy, cụ nói vui thế thôi. Và tất nhiên đây là nói vui thôi. Còn chùa thì xin thưa các vị, chùa của chúng ta chẳng có ai đứng đằng trước và chẳng ai đứng đằng sau cả. Chùa là của dân, của toàn dân, của toàn tín đồ Phật tử, của toàn gì? Của Tam Bảo, chứ không phải là của một ai. Thật sự là như vậy. Cho nên ở đây tất cả gì, tôi nói là cái tâm nguyện của cá nhân tôi cũng như của tăng ni đại chúng ở trong chùa, trong đạo tràng chúng ta, nó tạo nên một cái sự gì, một cái sinh khí, một cái sự linh thiêng, một cái sự mà Phật Bồ Tát không gia trì không được, tức là gì, là phải gia trì, hiểu không? Cái tâm chúng ta phát ra đến lúc mãnh liệt mà gì ạ, Phật Bồ Tát gì không giá trị không được, không thể đi qua cái gì, cái ngôi chùa Khai Nguyên là Phật Bồ Tát lại bay vèo qua không thể được. Mà các ngài có đi qua bất cứ ở đâu ở trên đất nước Việt Nam này, các ngài đều phải ghé qua cái chùa Khai Nguyên để thăm xem cái thầy trò cái gì, cái nhà ông này ấy, ông làm ăn thế nào rồi, tu tập thế nào rồi, đấy, cái hành nguyện của nó đã làm xong chưa, nó có gì, có mong ước gì không. Đương nhiên ta phải mong ước chứ, đúng không? Mong ước cho tín đồ Phật tử, cho người dân là gì? Được bình an, được mạnh khỏe, được sống với nhau hài hòa, được yêu thương nhau, được cảm thông chia sẻ lẫn nhau những cái hay cái tốt để xây dựng đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta ngày một tốt đẹp hơn, giàu có hơn và thịnh vượng hơn. Mong chứ, chúng ta phải mong. Là tăng ni là người thầy dẫn dắt cho các đệ tử và các Phật tử của chúng ta, tôi mong cho gì? Các đệ tử của tôi gì? Tinh tiến học hành tu tập gì tốt. Mong cho các Phật tử chúng ta cũng khỏe mạnh, gia đình an vui hạnh phúc. Bảo là tu tại gia thì gia đình phải gì? Phải hài hòa đã, mạnh khỏe bình an hạnh phúc đã thì chúng ta mới gì, mới tu được tốt. Cho nên mong cho các Phật tử trước tiên là phải sức khỏe đã. Có sức khỏe thì có tất cả. Cho nên khỏe mạnh đó, tăng an vui hạnh phúc. An vui hạnh phúc do con người mới tạo nên. Sức khỏe thì có khi chúng ta muốn, nhưng thế lực, nhiều thế lực bên ngoài, hoặc âm hoặc dương, hoặc tâm linh hoặc gì gì đó, hoặc ma quỷ thần linh đó, chúng ta cũng không ấy được. Cho nên cần phải có sự gia hộ gia trì. Vì vậy nguyện với Đức Phật là gì? Nguyện với Tam Bảo là những cái việc mà con làm tất cả là đó là gì? Để cúng dường Tam Bảo, Hoằng Dương Phật Pháp, Lợi Lạc Quần Sinh. Tất cả cái phương tiện ấy Phật Bồ Tát chứng minh cho. Họ treo một cái miếng ngọc lên ở trên cửa ra vào ấy, hoặc là ở trên cái xe của họ đấy, thì không phải chỉ là một miếng ngọc phong thủy, một miếng ngọc gì ạ, một miếng ngọc bội để gọi là cái miếng đá quý, miếng ngọc quý để treo để làm cảnh đẹp nữa, mà nó là biến thành gì? Biến thành một cái gì? Cái luồng quang minh được xuất phát ra từ công đức, từ tấm lòng thành kính của gì ạ? Của trên từ thầy trụ trì cho đến tăng ni, cho đến tất cả các Phật tử chúng ta. Từ cái lòng thành ấy nó kết tụ thành gì? Một cái luồng quang minh, một cái luồng, một cái rừng công đức. Từ đó thì nó thường phóng đại quang minh. Bình thường chúng ta không nhìn con mắt thường mà thấy được, nhưng ma quỷ tà ma ngoại đạo yêu nghiệt chi sư bước vào một cái thì gì? Liền ngó mắt lên thì thấy cái ánh quang ấy chiếu tới và nó không thể nào bước vào gia đình nhà mình được. Có lẽ vì cái tâm nguyện ấy được Phật Bồ Tát gia trì, cho nên bà kia bà mới vào treo về, về buổi tối đi máy bay về tối lại 11 giờ đêm mới về đến nhà treo xong. Đêm hôm đó thằng con gì nó ngủ ngon lành, sáng sau nó hết nói mớ, nó hết nói càn, nó hết chửi nó, thấy nó bình thường, nó tỉnh táo như không á. Cho nên gọi điện ra Phật Pháp nhiễm màu quá thì ạ, à, cứ thế kiểu kiểu nó như thế đó. Thôi hôm nay thì thời gian đã hết thì chúng ta đã chia sẻ chút xíu rồi, chúng ta lên khóa lễ để tụng kinh, chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.